Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kính bạch chư Tôn Đức cùng chư Tăng Ni. Kính thưa quý vị thức giả cùng nam nữ Phật tử. Thưa chư quý vị, qua sáu phẩm kinh chúng ta đã liễu thông một số bí pháp bổ ích cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta và những người thân cũng như những người cận của chúng ta. Những người thân và những người cận của chúng ta. Những người thân là trong tộc họ, còn những người cận là những người ở gần hàng xóm. Nhất thì cận lân, nhì mới cận thân. Cái lân bàn nó mới quan trọng. Cho nên cuộc sống chúng ta phải ngó đến với những người cận trước, cận lân á, tức là hàng xóm trước. Hôm nay chúng ta bước sang phẩm thứ 7, bộ kinh 28 phẩm. Hôm nay chúng ta mới bắt đầu bước vào phẩm thứ 7, tức là 1/4. Hết phẩm này chúng ta được 1/4 bộ kinh. Chúng ta lại được học và thực tập thêm 3 bí pháp nữa. Mong tất cả mọi người chúng ta lắng hết ý. Ý ở đây có nghĩa là tam thức. Nè, lắng hết tam thức chứ không phải lắng hết một thức. Vì tiền ngũ thức, tức là mắt tai mũi lưỡi thân, nó cũng thuộc là ý. Mặt na ai lại da, nó cũng thuộc về ý. Cho nên khi nói là lắng hết tất cả ý thì tức là tam thức. Trình độ quý vị hôm nay là phải trình độ như vậy. Hãy nói ý tức là gồm cả tam thức. Lắng hết ý, chú hết tâm vào bài học để liễu thông thêm 3 bí pháp của phẩm kinh Quá Thành Dụ này. Thưa quý vị, nó quan trọng như vậy, cho nên là phải lắng hết ý, chú hết tâm thì mới gọi là phần nào để chúng ta bò vào 3 cái bí pháp của phẩm Quá Thành Dụ. Phẩm này tới 5-6 bí pháp nữa, nhưng hôm nay chúng tôi chỉ nêu 3 bí pháp thôi. Còn một phẩm này còn một bài học nữa. Thứ nhất là bí pháp thời gian. Cái bí pháp này nó sẽ giúp cho chúng ta vượt khỏi biển phiền não về thời gian. Quý vị ngồi chờ đợi ai, quý vị cảm thấy như ngồi trên lửa, đó là phiền não đấy. Nếu chúng ta giải tỏa được cái bí pháp thời gian do cái phẩm kinh này mà Đức Phật đã chỉ dạy, thì chúng ta không còn cái thời gian đó nó theo, nó quấy rầy chúng ta nữa. Bí pháp thứ hai là bí pháp tòa ngồi. Và bí pháp thứ ba là bí pháp phỉnh dụ. Hôm nay chúng ta đi 3 bí pháp đó thôi, để mỗi ngày càng cô đọng, quý vị càng dễ nhớ. Bởi vì mỗi ngày cứ thêm thêm và thêm. Cái phẩm thứ nhất ít đi pháp chúng ta có thể nhớ được. Bây giờ tới phẩm thứ bảy rồi, rồi đây nó sẽ tới phẩm thứ 20, 22 thì biết bao nhiêu bí pháp. Những bí pháp này chúng tôi mong rằng quý vị gặt hái để đem giúp ích cho đời. Và toàn bộ kinh này nếu vị nào thu băng á, rồi rút những cái đó ra viết thành một quyển sách để giúp ích cho đời. Đời đang cần nhiều bí pháp, bởi vì đời làm sai bí pháp cho nên đời thường thường thất bại. Bản thân quý vị, bản thân chúng tôi, bởi vì không nghe lời Phật, làm sai bí pháp, tụng kinh Pháp Hoa chỉ nhai đi nhai lại ngôn ngữ văn tự mà chúng ta không đi vào bí pháp. Cho nên hôm nay chúng ta phải bắt đầu học lại, thực hiện lại và áp dụng vào. Và mỗi phẩm kinh ấy, khi chúng ta nghe xong rồi chúng ta bừng tỉnh ngay và đem cái đó áp dụng cho đời sống của chúng ta. Tuy phẩm kinh mang tựa đề là Quá Thành Dụ, nhưng 2/3 phẩm kinh đều nhắm vào chủ đích bí pháp thành công là nhờ tòa ngồi, chỗ ngồi, thế ngồi, người yểm trợ, ngoại cảnh, nội tại, thời gian và không gian. Cái tòa ngồi nó quan trọng như vậy. Đó là bí pháp thứ hai về cái tòa ngồi. Chí nữa rồi chúng ta sẽ phân tách từng nét một. Thứ ba là bí pháp phỉnh dụ. Dù chúng ta đủ tất cả các bí pháp như ở phẩm tựa thì chúng ta đã qua cái bí pháp người giới thiệu, người giả vờ dốt nát, thập như thị pháp, thanh lọc tráo lép, bình đẳng như cơn mưa, có người hiểu rõ mình và tin tưởng trung thành với mình như cây đã đủ rễ, nhân sự trách nhiệm, tức là nhân sự sườn nhà, chỗ ngồi đủ tiêu chuẩn, tất cả đều đúng bí pháp. Nhưng nếu còn thiếu bí pháp phỉnh dụ thì chắc chắn chúng ta không thể nào thành công. Cũng ví như hàng hóa dù có tốt lắm nhưng mà người ta không biết quảng cáo thì cái hàng đó nó cũng ối đọng thôi. Tại đây nếu lướt qua thì quý vị cũng rất là khó nhớ, hoặc về phải đọc đi đọc lại bài nhiều lần. Bây giờ tôi quay trở lại một chút. Người giới thiệu, bí pháp nào mà người giới thiệu? Tức là bí pháp phẩm tựa của Đức Văn Thù. Đức Văn Thù giới thiệu ha. Rồi người giả vờ dốt nát, đó là Bồ Tát Di Lặc. Quý vị nhớ cái người giả vờ dốt nát chưa? Nha. Thập như thị pháp là mười như vậy đó, ở phẩm phương tiện đó. Thanh lọc tráo lép là 5,000 người bỏ cuộc ra đi, cũng ở phẩm phương tiện. Bình đẳng như cơn mưa, có người hiểu rõ mình và tin tưởng trung thành với mình như cây đã đủ rễ. Hai cái này một phẩm hay hai phẩm? Bình đẳng như cơn mưa và có người hiểu mình, hai phẩm hay một phẩm? Hai phẩm. Bình đẳng như cơn mưa ở phẩm nào? Dược thảo dụ à. Có người hiểu rõ mình và tin tưởng trung thành với mình như cây đã đủ rễ thì ở phẩm nào? À, ở phẩm tin dạy. Nhân sự trách nhiệm, tức là nhân sự sườn nhà, ở phẩm nào? À, ở phẩm tà kỳ. À, chỗ ngồi đã đủ tiêu chuẩn, ở phẩm nào? À, cái chỗ ngồi đủ tiêu chuẩn là chúng ta đang trong bài học này đó. Đây là lướt qua một vài cái bí pháp. Thực ra qua 6 phẩm kinh chúng ta đã nắm trong tay 100+ bí pháp rồi. Ở đây chúng tôi chỉ lướt qua những cái nét lớn. Cho nên dù là hàng xuất gia cũng phải thấm sâu vào bộ kinh này thôi. Cho đây không phải giảng cho hàng cư sĩ đâu, Bởi vì tới trình độ nào bộ kinh này vẫn là còn hút mắt. Người thấp nhất như có vẫn hút được mưa, người trung bình như cây tạp vẫn hút được mưa, và dù người có cao như cây đại thọ cũng bình đẳng hút mưa. Kinh Pháp Hoa nó hay hơn là chỗ đó. Người theo đạo Phật, người không theo đạo Phật, người chống đối đạo Phật, người cảm tình đạo Phật, người thù hằn đạo Phật thì cũng phải cần Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa không hề độc quyền, Đức Phật cũng không bao giờ độc quyền cho ai, trao hết nhưng mà cuối cùng là không trao gì cả. Nếu ai nắm được bí pháp thì người đó tự nhiên bước vào tòa nhà chân lý, bước vào cái nguyên tắc, cái nguyên lý thực tướng của các pháp. Mà khi đã nắm được cái nguyên lý thực tướng rồi thì không còn cái gì để mà buồn phiền, để mà thắc mắc, để mà lo lắng, để mà khổ sở, để mà băn khoăn. Khi đã thấy thực tướng rồi, đã hiểu thực tướng rồi, hoặc là mờ mờ đứng trước cửa thực tướng của các pháp, thì người đó cũng trở thành là người đặc biệt rồi. Muốn như vậy phải học, phải tập, phải tu, phải luyện, phải thọ trì. Muốn thọ trì thì trước nhất phải đọc, phải tụng, phải in, phải sao, phải viết, phải chép, phải nghe giảng, rồi phải thảo luận. Nó đi từng bước một, và hàng ngày áp dụng vào bất cứ một việc gì, dỡ chân lên, ngồi xuống, nằm xuống, ngủ nghỉ, tắm rửa, giặt giũ, mọi cái đều liên quan đến Kinh Pháp Hoa dạy chỗ nào. Ta ngồi xuống đây, Kinh Pháp Hoa dạy chỗ nào. Ngồi xuống giặt quần áo, mỏi chân quá, ngu thiệt, chẳng thực hiện Pháp Hoa kinh là gì cả ha. Tại sao không kiếm cái đòn ngồi, kiếm cái đòn ngồi giặt hết bộ đồ, nó đâu có mỏi giọt ha. Thiếu toàn ngồi, thiếu toàn ngồi ở phẩm nào? Qua thành dụ ha. Nhớ chưa? Chúng tôi giải như vậy mà quý vị nghe không được thôi, cũng còn ai giải hơn nữa hết. Các ngài giải cao, còn ở đây tôi giải cho tới cái lúc mà giặt đồ vẫn có Kinh Pháp Hoa. Còn giải như ngài Nhất Hạnh á, thì ngọn cỏ nào, hòn sỏi nào, đóa hoa nào cũng thuyết Pháp Hoa kinh. Cái đó dĩ nhiên đúng rồi đó, nhưng quý vị không hiểu. Đợi phải có một trình độ nào đó quý vị hiểu rồi, quý vị bừng té là ông ngài Nhất Hạnh ông giảng như vậy ha. Đó lúc đó còn ở đây chúng tôi giảng cái tới cái phẩm nào tôi nói vấn đề đó ngay. Ví dụ như hôm nay cái tòa ngồi chúng tôi nói đi giặt đồ, đồ tại sao ngồi mỏi chân? Quý vị ngồi sắc rau sao mỏi chân? Vì thiếu cái tòa ngồi. Thiếu tòa ngồi ở đâu? Ở phẩm Hoa thành dụ. Cái tòa ngồi của Đức Phật Đại Thông Trí Thắng Như Lai là để thành Phật, còn cái tòa ngồi mình nó là để cho giặt xong bộ đồ, để cho cái đầu mình nó thoải mái, để cho tư tưởng nó sảng khoái, và để mình còn nghĩ việc khác, còn nghĩ hai cái chân nó tê. Pháp Hoa kinh, chỗ nào Pháp Hoa kinh cả? Vì bộ kinh này đi sâu vào thực dụng thực tế của cuộc sống hàng ngày, không rời một nét. Đã. Nhưng mà đủ hết các bí pháp đó, chỉ thiếu cái bí pháp phỉnh dụ thì quý vị nhất định sẽ thất bại thôi. Quý vị nhớ chưa? Vậy thì phỉnh dụ ra thế nào? Lập đó. Quý vị tuần tự tuần sau á mới bắt đầu. Hôm nay vì cái đề đó cho nên chúng tôi phải đề cập, chứ hôm nay giảng cái nửa phẩm thôi, giảng giải cái nửa phẩm thôi. Toàn bộ Kinh Pháp Hoa có hàng vạn hàng ức cái bí pháp thành công. Bí pháp thành công, nhỏ thành công theo nhỏ, lớn thành công theo lớn. Một em bé 12 tuổi áp dụng Pháp Hoa kinh, nếu mẹ nó được dạy chu đáo, nó sẽ thành công khi nó 12 tuổi. Một người nông dân ở miền thôn quê chỉ biết cày cấy, nhưng nếu biết áp dụng vào Kinh Pháp Hoa thì người nông dân đó sẽ thành công trên mặt ruộng đồng. Một người buôn bán bất cứ trên địa hạt nào đều có Pháp Hoa kinh, Nếu thiếu pháp Hoa Kinh thì coi như không có bí pháp. Chúng tôi nói như vậy quý vị sẽ thấy rõ từ đây, rồi quý vị theo cho hết bộ kinh Pháp Hoa, tự nhiên á, bỗng nhiên và tự nhiên quý vị biến thành một con người khác, gọi là lột xác hoàn toàn, không còn có con người của trước ngày mùng 8 tháng 2 nữa. Nó không còn con người phàm phu tục tử ăn bậy nói khoét nữa, nói đâu làm đó, nhìn đâu hiểu đó. Nếu quý vị chịu theo hết khóa này và tuần nào quý vị cũng chịu tu. Một cái nữa, nếu quý vị cần trên mặt vật chất, quý vị sẽ đạt mặt vật chất, chứ không phải theo đây chiếm đạt mặt tâm linh không. Bởi vì bộ kinh Pháp Hoa là bộ kinh vào đời, là bông sen vào bùn. Cuộc sống quý vị vào cái dòng trần tục đục trong này, nếu không nắm bí pháp thì cũng như một chú máng ở trên rừng mà xuống thành đô vậy thôi, ngơ ngơ ngao ngao. Mà chú máng còn biết nữa, một con khỉ lạc vào trong phố chợ à, vậy thôi. Chúng ta không nắm bí pháp, hàng vạn triệu cái bí pháp trong dòng đời này mà cha mẹ chúng ta không truyền, hoặc là thầy bà thầy tổ chúng ta không truyền, ông bà chúng ta không truyền, bè bạn chúng ta không truyền, hoặc là ta không tự học, không có một bí pháp nào, thì chúng ta chính là một con khỉ biết nói mà thôi. Rất may là chúng ta đã nắm một số bí pháp, nhưng ít quá, không đủ sức để bơi lặn trong dòng đời đó, đục trong này, ít quá. Cho nên bây giờ mình xoáy sâu vào bộ kinh này. Bộ kinh này nhiều bí pháp lắm, khoan nói chuyện thành Phật cái đã, thành người cái đã. Cho nên toàn bộ kinh Pháp Hoa có hàng vạn hàng ức bí pháp thành công. Trước khi muốn thành Bồ Tát, thành Phật, chúng ta phải thực tập, thực tu, thực luyện để thành người, để thành người, để thành tiên, để thành trời, để thành thánh. Đó là tiêu chuẩn, phải thực tập cho thành người cái đó. Bây giờ chúng ta mới là con người thôi chứ chưa thành người. Đẻ ra cha mẹ đẻ ra bỏ đó, rồi nuôi cho ăn, cho lớn lên, rồi lớn lên tự kiếm ăn thì nó cũng thành người rồi. Nhưng mà nên người khó lắm. Ở đây chúng tôi không dám dùng chữ nên người, cho đáng ra cái chữ này là nên người. Thành người thì đẻ ra lớn lên là thành người, người nhiều lắm. Trong xã hội này nói chung mà đất nước mình tới 70 triệu người lắm. Nhưng mà nên người ít lắm. Bởi vì người ta không nắm bí pháp vào đời. À, đời có dạy bí pháp, nhưng khi nữa quý vị sẽ nghe cái bí pháp của đời nó khác với bí pháp của đạo ở chỗ nào. Bởi vậy cho nên hàng thức giả và chúng tôi ngôi tăng báo phải lặn sâu hy sinh hết đời mình để mang cái gì màu nhiệm mà cung hiến lại cho quý vị. Rất tiếc chúng tôi không đủ khả năng thần thông quán tại, chúng tôi cũng không chứng đắc, vì chúng tôi còn mò mẫm đào từng cái chút đất để trồng từng cái cây để tự có mình ăn và biếu cho người khác một chút. Chúng tôi không phải Bồ Tát hiện thân vào đời này, thành ra chúng tôi không đủ. Nếu chúng tôi là Bồ Tát hiện thân vào đời này thì chúng tôi sẽ cung hiến hết những cái gì màu nhiệm nhất trong bộ Pháp Hoa Kinh. Cho nên biết chút nào trình bày quý vị chút đó, không ai có thể tự mãn hay là tự phụ rằng tôi đã hiểu Pháp Hoa Kinh. Bồ Tát chưa hiểu Pháp Hoa Kinh, chỉ có Phật với Phật mới hiểu Pháp Hoa Kinh mà thôi. Cho nên hàng vạn triệu bí pháp thì chúng ta nắm chừng 10 bí pháp trong bộ kinh này, chúng ta vào đời thênh thang. Người ta cứ nói thiền học á thênh thang tự tại như người đi vào chợ thõng tay. Thõng tay vào chợ làm chi vậy? Người ta không trả lời được. Ai nấu cơm cho anh ăn vậy? Mà muốn nấu cơm ăn thì phải có cái bà đó, bà đi chợ, bà phải xách chứ. Còn anh thõng tay vào chợ làm chi? Nếu thõng tay ở nhà vào chợ làm chi, lóng chen ở trong hả? Những chuyện mới nói ra thì nghe nó hay ho lắm, nhưng mà suy tìm trở lại là vô lý. Mà vô lý là người ta cứ lặp đi lặp lại, tu hành như thõng tay vào chợ. Cho nên á, thõng tay vào đời làm chi vậy? Cho nặng trái đất kìa. Hả? Cho nên vào đời mà không nhiễm đời là khác, còn thống tay vào chợ đó thiệt chất quá. Phải nắm bí pháp, nếu không nắm bí pháp được vào đời này thì chúng ta không nên người, mà không nên người thì không thể nào thành tiên thành trời thành thánh, mà không thành tiên thành trời thành thánh thì không bao giờ thành Bồ Tát, mà không thành Bồ Tát thì không bao giờ thành Phật. À, chứ cứ nó ngã kim con nay không cần là thanh văn duyên giác cái nải trí quyền thừa, Bồ Tát di y Bồ Tát cũng không cần nữa, di y cái tối thượng thừa thôi. Lại sám hối thằng danh đó, di y tối thượng thừa, nhưng mà phải trải qua chứ. Duy y là tôi đi học qua tôi chế độ tiến sĩ thôi, còn tiểu học trung học đại học qua là tôi giấu ở trong bụi tre, đến đúng năm đúng tháng tôi thành tiến sĩ. Duy y tôi đi học tới bằng bác sĩ tiến sĩ, duy y mà phải học cái tiểu học đó chứ, phải vào đời ấy, phải lăn lóc. Cho nên á, cũng trong phẩm này quý vị thấy Đức Phật Đại Thông Trí Thắng Như Lai giảng thập nhị nhân duyên, chứ không phải chỉ giảng đại thừa không đâu. Cho nên ở đây quý vị nghe đây là nghe ép thôi, đây là lạm phát. Vị nào muốn nghe pháp qua kinh, muốn học pháp qua kinh phải thuần thục tứ diệu đế, bát chánh đạo, thập nhị nhân duyên, lục ba la mật, bốn cái lớp cái đó phải học thuộc nhuần nhuyễn, hỏi đâu nói đó thì mới nghe được pháp qua kinh. Chúng tôi đo trình độ quý vị không có bốn cái điểm đó, nhưng chúng tôi cố gắng mài dũa xoay chuyển làm cách nào được nét nào quý vị nắm bắt được nét đó, để quý vị có khởi một niềm tin và tự lợi cho chính mình trước đã. Nói một cách khác là những điều kiện căn bản và cần thiết bắt buộc phải đủ để bước vào tòa nhà Như Lai. Đi vô trường học mà không đủ tất cả những điều kiện, làm sao người ta cho mình bước vô trong trường đại học mà học, phải không? Đó là học đời. Còn vậy huống chi đây bước vào tòa vào nhà Như Lai để làm Phật mà. Cho nên kiếp này chúng ta ráng tạo rồi gieo trồng phước đức như vậy không bao giờ mất, chúng ta phải tin như vậy, rồi từ từ chúng ta đầy đủ những điều kiện, những bí pháp đó mỗi lúc một chút, rồi chúng ta bước vào tòa nhà Như Lai. Không phải một nhà bác học tự nhiên á dốt nát hay là không biết chữ rồi ông ta nằm thấy cái quả táo rơi rồi ông ta thành bác học, phải không? Biết rằng cái táo rơi kia đó là cái bí pháp để cho nhà bác học hiểu rằng quả đất vốn nó có sức hút à. Nhưng tại sao những người khác ở đây ngày nào cũng thấy táo rơi, tại sao không thấy? Là vì ông này ông đã học, ông đã say mê theo cái đó, cho nên tới cái đó ông nắm được cái bí pháp đó, ông mới viết ra công thức. Chứ thực ra ông đã là bác học rồi. Bí pháp phỉnh dụ nhìn thấy thì đơn giản, nhưng khi thực hiện thì không thể nào đơn giản. Ở đây tôi dám táo bạo, tôi nói phẩm quá thành dụ này là bí pháp phỉnh dụ. Tôi dám táo bạo nói vậy đó. Thế nào cũng có một số các bậc tôn trưởng của chúng tôi khen, và thế nào cũng có những bậc tôn trưởng chúng tôi chê rầy nữa. Nhưng chúng ta không phải vì sự khen hay chê, khen phải mình cũng nghe, khen trái mình cũng nghe, chê phải mình cũng nghe, chê trái mình cũng nghe. Còn ngồi đó sợ khen, cần khen với sợ chê thì chúng ta suốt cuộc đời không làm gì được cả. Ở đây tôi nhận chịu tất cả, miễn làm sao tôi nói cho quý vị hiểu tại sao tôi phải dùng chữ phẩm dụ thì tuần sau chúng tôi sẽ phơi bày rõ hơn. Hôm nay tôi nêu về vấn đề chỗ cái mở đề thì hôm nay chưa tới, giảng tới khi Đức Phật chuyển pháp luân á, tới đó là chấm dứt, để tuần sau thôi. Thành năm nay mới có nửa phẩm kinh, và chúng tôi dùng cái chữ phẩm, chữ phỉnh dụ này là vì cái đề của phẩm kinh này gọi là hóa thành dụ. Mà tôi nói trong một cái phẩm hóa thành dụ này nó tới 7-8 bí pháp lớn đó, còn những bí pháp nhỏ là mấy chục mấy trăm một phẩm kinh như vậy. Vì nó cái đề nó như vậy cho nên chúng tôi nhấn sâu, đi sâu vào cái chỗ là cái bí pháp phỉnh dụ. Phỉnh à, phỉnh dụ không phải dễ phỉnh dụ, không ai phỉnh dụ người ta cũng nghe, phỉnh dụ không trúng phương pháp người ta chửi mà cho. Ta đánh nữa là khác, ta thù hận nữa là khác, chứ không phải phỉnh dụ mà nghe đơn giản dễ phỉnh dụ à, không? Muốn phỉnh dụ loài vật thì phải có mồi nhử, chim tham ăn sa vào vòng lưới, cá tham mồi thì mắc phải lưỡi câu. Cái loài vật đó, nó ngu lắm, cho nên nó bị chữ mồi nhử. Mồi nhử, muốn phỉnh dụ nó là có mồi nhử. Muốn phỉnh dụ con nít, con voi nhé, con voi mà con voi dữ đó thì phải có âm nhạc. Một anh á, người dân tộc, anh giỏi về nghề này nài voi, cho nên anh đem cái võng anh treo trên rừng á, hai cái cây tuốt trên cao, và đêm đêm anh đánh nhạc. Con voi nào nó mê nhạc, nó tới lần lần gần bên nó nghe, nghe dần 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 anh tới gần gần anh làm bạn bạn, rồi anh leo trên lưng phỉnh con voi đầu á, khó như vậy. Rồi lần lần anh đi trước nó theo về nhà, lần lần anh cho nó ăn rồi nó ở. Phỉnh được con voi đầu tiên rồi thì những con voi sau á đem cái võng treo dưới bụng con voi kia, tới đứng ở gốc cây đánh nhạc, đánh từ đêm này tới đêm khác, đánh chừng nào trong đàn voi đó có con nó mê nhạc thì nó đến. Đến rồi anh cho con voi nó đi về nhà, lần lần con voi kia nó theo về nhà, nhà lần lần đánh nhạc cho con voi nó mê rồi đó, thì lúc bây giờ nó mới chịu đi phục vụ. Phỉnh dụ một con voi dữ phải nhờ âm nhạc. Muốn phỉnh dụ con nít phải có quà bánh hoặc đồ chơi. Cái này quý vị hiểu rồi, chúng tôi không cần giải nghĩa nữa. Nó đang cầm cái dao, mình biết nó sắp nguy hiểm, nó té nó cũng chết, mà nó quay nó cũng đứt tay, lại giật cái nó la liền. Cho nên cầm cái món đồ chơi đưa nó, nó không thích nó lắc đầu, cầm cái bánh đưa nó, bánh này cũng được bánh khác, món ăn này cũng được bánh khác, thì dĩ nhiên nó khi nó mừng nó cười cái này nó quăng cái dao liền, khỏi cần giật nó la, chạy tới nó chụp cái món ăn liền, món bánh liền. Cho nên phải có, không có đồ chơi thì phải có bánh, có quà. Muốn phỉnh dụ nữ giới là phải có vàng ngọc, tức là của cải vật chất, tức là tài á. Trai nữ ham tài mà trai ham sắc, muốn thử gian nguy thì làm gì, dùng gì? Muốn thử vàng á, dùng lửa để thử vàng, và dùng vàng để thử gì? Dùng nhử đàn bà để thử đàn bà. Cho nên muốn nhử nữ giới á, là lợi, danh và lợi. Trên đời này nói trùm cho cái hai chữ danh lợi là ghê gớm. Cho nên nhử đàn ông là danh, mà nhử đàn bà phải lợi. Kể cả người đi chùa cũng phải đưa cái lợi cho anh, cho chị thấy trước, chứ mà chị không thấy có cái lợi đó thì chị ở nhà chị buôn bán này. Chờ kiếp sau để lên tịnh độ là ít người đi lắm. Chị buôn bán thất bại, chị tới đây tôi cầu nguyện cho chị tụng kinh đi, chị sám hối đi, chị sẽ thành công. Chị nghĩ cái lợi sẽ thành công về tiền bạc, cho nên bỏ đi chùa. Và chuyện mà thấm giáo lý thì sao? Cho nên các cái đồng cô bóng cậu, các cái chỗ kêu là Gò Má, Bình Voi, ụ cây, ông thần, ông táo đó, các nàng, các bà thường tới đó lắm. Cái lối đó cũng là lối phỉnh dụ, nhưng phỉnh dụ cách nó không chân chánh. Muốn phỉnh dụ nam giới phải dùng chức vị quyền tước, gọi là danh và sắc. Nam giới còn cái sắc nữa, mà cái danh đó là quan trọng. Nhiều người chết vì danh nhiều hơn là chết vì sắc. Người ta có thấy những bậc tu mi, những bậc anh hùng, những bậc quân tử, những bậc đại trượng phu, ta có thể vượt được qua khỏi cái bến trầm luân bởi sắc đẹp của nữ giới, nhưng mà người ta không vượt ra khỏi cái danh. Hàng thánh như Khổng Tử mà vì danh mà phải lặn lội chỗ này để xin, lặn lội chỗ khác để xin, đi xin cái danh. Bắt buộc người này phải tôn mình, bắt buộc người khác phải tôn mình. Người nào không tôn không theo, chặt đầu treo giữa chợ Thành Đông, Khổng Tử là một bậc thánh, nói là ta không giết ai hết, ta không thấy người ta giết, ta không nghe người ta giết, nhân nghĩa lễ đi tín. Nhưng mà Thiếu Chánh Mão không nghe, không nhường cái danh cho ông ấy. Ông ấy khi nắm được quyền bính rồi, chặt đầu Thiếu Chánh Mão, treo đầu Thiếu Chánh Mão giữa cửa chợ Thành Đông. Dạ mang chưa? Đó là bậc thánh á, bậc thánh mà còn vì danh phải giết người như vậy đấy, chứ đừng nói bậc phàm. Đã. Cho nên vân vân, nghĩa là ở đây nếu mà nói phỉnh dụ về thế gian á thì nhiều lắm, nhiều lắm. Dù biết là giả danh nhưng phải có cái giả danh đó, khi họ chịu nhận cái giả danh hoặc cái giả sắc, khi đã nhận rồi ha, chịu họ nhận rồi thì dù lao vào chỗ chết họ vẫn không từ nan. Kinh kiếp nó vậy chứ không phải nói chuyện tầm thường. Còn đạo thì khác đời ở chỗ là đạo thì phỉnh dụ theo phương tiện đại trí, còn đời thì phỉnh dụ theo phương pháp điêu luyện xảo thuật. Quý vị nên nhớ, chúng tôi nói chữ phỉnh dụ, nhưng quý vị về nói thầy ông bên này ông dạy cái phỉnh dụ và ông nói là phải dùng mồi để nhử vật này khác này kia thì sai hoàn toàn. Đó, quý vị coi như là quý vị quý bán chúng tôi thôi. Chúng tôi đưa ra cái sự phỉnh dụ của dòng đời nó như vậy, nhưng đạo phải tranh nó đi. Cho nên đạo phải đi đúng cái quy tắc là phương tiện đại trí. Cái nơi nói tắt là phương tiện trí, trí đây là trí tuệ. Còn dòng đời thì họ theo cái phương pháp là điêu luyện xảo thực. Đạo muốn phỉnh dụ con người rời mê về giác, rời tà nhập chánh. Ngoài các bí pháp cao siêu khác, người hướng đạo phải có bí pháp phỉnh dụ. Câu chuyện quá thành dụ là bí pháp phỉnh dụ theo quy tắc phương tiện đại trí. À, quý vị nhớ nè, cái phẩm kinh này phỉnh dụ người ta rời mê đến với giác, rời tà về với chánh, rời cái khổ não, cái phiền lụy để về với an vui của chính họ. Nhưng mà nếu không đưa ra phương pháp phỉnh dụ thì họ không bao giờ đến cả. Thế vị đạo Phật ngày nay người ta chưa có khâm phục, người ta chưa có phục tùng, ta chưa đến với đạo Phật, đa số là vì chúng ta áp dụng cái phương pháp quá thành dụ này quá dở. Nói cái tăng đệ là chúng ta phỉnh dụ quá dở. Con voi dữ mà người ê đê ta còn phỉnh dụ nó về để nó chở, đó là phương pháp dòng đời. Huống chi ở đây con người với con người, mà những bậc đại trí, những bậc đại trưởng phu, những bậc trưởng tử của Như Lai và quý vị cư sĩ thì phát hạnh nguyện Bồ Tát hạnh, vậy mà phỉnh dụ họ không được là sao? Vậy là tự mình chưa nắm bí pháp. Nếu có ai trong chúng ta hoặc trong toàn thể trời người quý thần mà liễu thông và áp dụng bí pháp này, bí pháp quá thành dụ, thì cuộc sống ngày một thăng hoa. Bất cứ là ai, từ các vị quý thần trời rồng tiên chúng ta, người có đạo Phật hay không có đạo Phật, người thấp hay người cao, nếu ai mà liễu thông, liễu thông cái đã rồi mới áp dụng bí pháp này, tức là bí pháp quá thành dụ, thì cuộc sống ngày một thăng hoa, nhất định thành công trên mọi địa hạt, chứ không phải chỉ địa hạt tu hành không nha. Dù chưa thành Phật ngay hiện đời, nhưng đây là nhịp cầu bước vào tòa nhà hỷ lạc để chuẩn bị bước lên quả vị Như Lai. Nếu chúng ta chưa đạt được như vậy thì không thể nào chuyển hướng kẻ khác được. Nếu chúng ta không đạt được như vậy thì chúng ta không thể nào chuyển hướng kẻ khác được. Thường thường á, quý vị thường than với chúng tôi, con có con á, con biểu nó đi chùa mà nó không đi. Còn các ông nè, thầy coi có nghịch đời không? các cái vị khác, gia đình khác thì đàn bà đi chùa đàn ông ngăn cấm. Còn thưa thầy, ở đây là con là đàn ông mà đi chùa nhà con ngăn cấm. Nói, ông đi đâu mà mới 5 giờ sáng ông đi, ở nhà đi. Thầy thấy dễ không? Tôi nói cho ông biết nói làm sao à? Nói là con nói hết nước miếng rồi mà nói không được. Bữa nào ông cần nhận. Tôi nói vậy ông quá dở. Ông chờ đi, bữa nào tôi dán không qua thành vụ. Ông nghe. Không biết bữa nay có vị đó ở đây không? Nếu không có thì xin là mách cho vị đó, các vị đó, các vị đại trượng phu đó lấy băng mà nghe. Đại trượng phu mà chuyển được bà vợ thì làm sao đại trượng phu? Ông nói ông giáo sư đại học, ông nói ông bác sĩ kỹ sư, ông là làm thầy thiên hạ trong cuộc đời này. Ông đi đâu người ta đón, người ta rước, ta trịnh, ta trầm, ta cúi đầu, ta lấy nón. Mà con bà vợ nhà nói nghe, dẫn tới chánh chánh mà dẫn được, mà mình xin cho phép đi về một cái bên chánh á, còn không cho nữa. Ê thì làm sao? Cho nên bị ông thiếu phương pháp, thiếu cái bi pháp phỉnh dụ. Đó là đời và đạo. Đức Phật đã để lại bí pháp nơi phẩm quá thành dụ, nhưng mà khổ thay, người ta đắm nhiễm vì cái phương pháp của đời. Phương pháp của đời đa số áp dụng theo cái cách là điêu luyện sáu thuật. Không phải đời người nào cũng áp dụng điêu luyện sáu thuật hết đâu, nhưng mà đa số, đa phần nên như vậy. Nếu đạo cũng sử dụng như đời thì còn gì là đạo? Điều này rất quan trọng, xin nhắc lại, đạo áp dụng phương pháp phỉnh dụ phải đúng theo nguyên tắc phương tiện đại trí. Nếu sai nguyên tắc này là lọt vào bình diện của người đời, tức là bình diện điêu luyện sáu thực. Hai cái khác nhau, như ban đêm với ban ngày, như ánh sáng với bóng tối. Đời và đạo hai cái khác nhau. Cho quý vị đừng nói là đạo giống đời, đời giống đạo, đời là đạo, đạo là đời. Vậy thì đạo không chí không? Hôm nay tôi nghe nhiều người nói lắm, giống mà không giống, không giống mà giống, không phải vậy mà vậy, không phải không vậy mà vậy. Đại khái vậy, nó là vậy. Biết rằng vào dòng đời nhưng mà không đắm nhiễm dòng đời, và phải có cái gì khác nè. Khác là đạo là phương tiện sáu thực. Nếu đến tới chỗ phỉnh dụ thì phương tiện, mà lại đại trí. Còn đời thì họ điêu luyện, họ sáu thôi. Cho nên chỗ nào dịch chữ phương tiện là thiện sáu á, trật lất. Trật lất, và cái trật lất phương tiện là thiện sáu á, thì nó là đời rồi, hãy sáu là đời rồi. Đại trí nghĩa là trí tuệ, quý vị dễ nhớ. Phương tiện đại trí tức là phương tiện trí tuệ, phương tiện trí tuệ tức là thường nói là phương tiện trí, phương tiện. Bây giờ chữ đại trí nghĩa là trí tuệ, còn chữ phương tiện là gì? Quý vị nghe rõ rồi, đáng lẽ hôm nay không nói lại, nhưng mà nhắc lại quý vị một lần nữa. Phương tiện nghĩa là thuận lợi và chính xác. Phương là chính xác, phương bắc là phương bắc. Nếu lấy một chút á, là kêu là đông bắc hay tây bắc. Phương nam cây kim, phương nam cây kim, địa bàn nó chỉ đúng phương nam là phương nam, ly qua một chút xíu một hột tấm thôi thì phải gọi là đông nam hay tây nam, đông đông nam. Cho nên đã nói phương là chính xác, không thể nào lay động một chút xíu. Cái này phương tiện chúng tôi đã nói rồi, hôm nay nhắc lại ôn lại để quý vị hỏi cái phương tiện là cái gì. Phương là chính xác, tiện là thuận lợi. Nhưng nếu nói tới đó như vậy thì quý vị cũng không nhớ. Nói thêm cái nữa, uyển chuyển nhưng không rời nguyên lý. Tiện là uyển chuyển ấy, uyển chuyển sao cho nó tiện nhưng mà không rời nguyên lý. Bây giờ đi xe gió nó cứ bay cái mũ, bay cái nón lá, cho nên bây giờ ta mới uyển chuyển, ta không làm nón lá, ta làm nón vải. Ta làm cái nón vải để cho đi nó khỏi cái gió bay. Rồi có người khác đấy, thì cái thằng đó nó đội cái nón vải thì bây giờ mình cởi quần lên mình đội nó cũng vái vậy, không được. Phải giữ cái gốc của nó là cái mũ, vải hay lá, non lá gì đó sửa lại, nhưng mà phải giữ cây mũ, phải giữ cây non, phải chính xác là phương. Rồi cái tiện kia là uyển chuyển, uyển chuyển nhưng mà không rời cái chính xác. Hôm nay tôi nói rõ như vậy quý vị hiểu cái phương tiện chưa? Rất tiếc không có thì giờ nha. Nếu chưa hiểu tôi nói thêm đây nữa, tùy duyên nhưng bất biến. À, tùy duyên nhưng mà cái gốc nó là bất biến. À, bây giờ tôi nói ví dụ một người đàn ông ha, bây giờ bà vợ đau bụng quá, cái ông chồng ông nói bây giờ bà để cho tôi vô nhà thương Từ Vũ cho được không? Đàn ông làm sao đẻ ha, bất biến là đàn ông, là đàn ông nhưng phải tùy duyên. Bây giờ nói đàn ông nhưng mà bữa nay bà vợ đau cho nên ông phải xuống dưới bếp ông nấu cơm giùm tôi chút đi. Cái chuyện nấu cơm là được, mà cái chuyện bà biếu tôi vô nhà thương dụng Từ Vũ đây mà khám thai, tôi có thai đâu, khám tôi sao biết bà có thai ha? Rõ ràng quá, tùy duyên mà bất biến. Nhiều người họ bắt quá bất biến cho nên bất biến mà phải tùy duyên. À, cái câu nó lộn đi lộn lại, nhưng chữ phương tiện là tùy duyên là tiện, mà bất biến là phương. Quý vị rõ chưa? Nếu quý vị chưa nói rõ nữa thì tôi nói ra một cái nữa: dĩ bất biến ứng vạn biến. Ứng cái gì ứng? Nhưng cái bất biến đó phải dĩ. À, cái đó phải dĩ, phải giữ nó. À, muốn biến cái gì ra biến, nhưng mà cái gốc của nó là phải giữ. Ví dụ bây giờ muốn biến cái gì biến, nhưng mà cái chính của nó là gạo, thì có muốn là biến bánh trắng, bánh bèo, bánh xèo, bánh ướt, bánh nậm, bánh gì, nhưng phải là gạo. À, cho bây giờ lấy bột củ mì ra để làm á, thay đổi cái chính gốc của nó thì nó mất ngay. Việt Nam không theo ai theo, nhưng mà bản chất Việt Nam của cái quốc hồn quốc tế Việt Nam phải giữ. Mất quốc hồn quốc tế Việt Nam là mất nước. À, suốt đời làm nô lệ, dứt khoát anh muốn làm gì làm, anh muốn chạy làm chuyển cái gì cũng được cả, muốn danh từ danh xưng, muốn cái gì cũng được, nhưng mà quốc hồn quốc tế Việt Nam chỗ nào anh phải giữ cái đó. Nếu không con cháu sẽ mất nước ngàn triệu năm. Đứng gần một cái nước lớn Trung Quốc, hồi xưa là Trung Hoa, biết bao nhiêu cái tiểu quốc bị mất nước, mà lạ thay cái dòng Bách Việt này không mất nước, là vì nó giữ cái bất biến, tùy duyên nhưng mà bất biến. À, cái bất biến ứng vạn biến nữa chứ. À, ứng vạn biến, biến cái gì biến, nhưng mà phải sẽ giữ cái chữ bất biến, dĩ bất biến. Chữ dĩ này nó quan trọng lắm, dĩ bất biến. À, chúng tôi nói cái chỗ gạo và bánh á, quý vị đã hiểu rồi. Đáng lẽ ví dụ 100 một cái, 1000 cái ví dụ nữa để quý vị liễu ngộ mà có thì giờ. Có một cái này nữa: Y Kinh giải nghĩa là Tam Thế Phật Oan, Ly Kinh Nhất Tự tức Đồng Ma Thiết. Đó, cái này cũng là phương tiện đó. Không được rời kinh một chữ nào hết. Nếu rời kinh một chữ đó là ma nói. Mà cứ chấp theo kinh á, không biến chút nào hết, giữ cứng ngắc á, thì oan cho Đức Phật ba đời. À, phương tiện đó. Hai chữ phương tiện nằm trong câu đó. À, ở đây chúng ta cũng nên đặc biệt lưu ý một vấn đề. Vấn đề gì? Là có một số phần tử, những phần tử này có nhiều khi khoác trong chiếc áo ca sa, à, cũng lấy kinh điển ra nói là tôi theo cái phương tiện, tôi theo cái quá thành dụ, tôi theo cái phương bí pháp phỉnh dụ. À, nhưng mà than ơi, họ phỉnh dụ từ chánh sang tà, phương tiện để họ về chùa. Như về chùa mình gần gần mình dẫn họ, ban đầu mình nói là có sao nhưng không có hạn, lần lần họ quen rồi, mình nếu có sao mà sao nhỏ, những cái sao mà sao đó gặp cái sao khác nó chiếu thì sao thua. Ví dụ sao La Hầu Kế Đô mà 46 tuổi đó là tiền vô như nước, vì cái sao La Hầu Kế Đô năm đó 46 là gặp cái sao Phúc Đức nó chiếu. À, mình dẫn họ lời về chánh. Còn năm nào con cứ quỳnh tiền tâm kheo ngũ mộ khuỳnh người ta đó, thì cái đây là dẫn chánh về tà, làm con người mê tín sợ sệt, trao cho con người cái kia là không sợ vô ý. Mà lúc nào cũng ham ấy, bà năm nay quỳnh tiền đó, coi chừng xa trời dư chốn diêm đài á, có tiền cúng hết cho tôi đi, tôi làm phép cho. Thì dẫn từ chánh lần lần đi tà, cái ngôi chùa dựng lên bản chánh để Phật trì đó, mặc cái áo cà sa mà lúc nào cũng vậy. Cho nên trong kinh luật người ta cấm là cái nghề bói pha, người thầy bói á là ăn nhơ ăn nhớp, trong luật kinh điển rõ ràng là vì bói cứ thường dẫn người ta tới tà, cho không cho người ta về chánh, không cho người ta quay về để thấy cái Phật tánh của người ta. Phính dụ là khác, phương tiện là khác, nhưng mà phương tiện là phương tiện trí, đại trí. Còn phương tiện kia sao không phải phương tiện, mà đó là phính dụ hoàn toàn. Phính dụ mà phính dụ thuộc dòng đời đó. Cho nên quý vị cũng cố gắng canh cái bè bạn của mình, thân và cận, những người cận mình, những người thân mình, phải dẫn họ về phóng hóa thành dụ để họ thấy. Cho nên khi họ phính dụ mà từ chánh để rồi theo tà, thì cái đây nó không phải là phính dụ, mà đây là gì? Đây là cám dỗ. Đây là cám dỗ. Chứ chữ dụ kia là khác, phính chút dụ về cái chính thì khác. Còn đây là cám dỗ. Cho nên người đời họ thường đi vào cám dỗ hơn là phính dụ. Nè, để dễ hiểu và dễ nhớ phương pháp phính dụ người mê nhập giác, chúng ta phải áp dụng đúng nguyên tắc phương tiện đại trí, đó là phương pháp của đạo Phật. Quý vị rõ chưa? Hôm nay nãy giờ mới nói có cái đề thôi à, mới có nên đề quá thành dụ, mà cái đề quá thành dụ nhiều việc lắm à, mới có phần mở đề. Bây giờ mời quý vị bước vào phần nội dung. Phần nội dung hôm nay có 3 nét. Bây giờ chúng ta dạy cái nét thứ nhất. Đức Phật Thích Ca trình bày sự quan trọng về thời gian của trí tuệ Phật. Nếu quý vị có cái bài sửa lại chữ trọng, chứ không phải là quan không, quan trọng. Quan trọng về về cái thời gian của trí tuệ Phật. Này chư tỳ khưu và đại chúng, thuở quá khứ lâu xa, tức là lâu lắm, có thể nói là bất khả tư nghì a tăng kỳ kiếp, nếu có thể đem số đất các 3000 đại thiên thế giới nguyền nhỏ thành hạt bụi, rồi chế biến số bụi này thành mực, dùng mực này đi qua 1000 cõi nước ở phương đông mới chấm một điểm mực, cứ thế đi khắp các cõi cả 4 phương 8 hướng, chấm đến khi nào hết số mực này thì số cõi nước kia ngang với số mực. Quý vị nhớ cái chỗ này không? Cái chỗ này hơi lắm, cảm lộn lắm, quý vị tụng mới lộn à. À, quý vị nghe tôi tóm, nãy là tôi nói theo chính văn đó. Nếu như ai đem 3000 đại thiên thế giới, 3000 đại thiên thế giới năm châu mình cân chút xíu à, nó tới 3000 đại thiên thế giới lần. Cái 3000 đại thiên thế giới chúng tôi đã giảng quý vị nghe các khóa trước rồi. Cái thế giới năm châu mình á, có bằng 1 triệu tỷ thôi, 1 tỷ tiếu của 3000 đại thiên thế giới. 3000 đại thiên thế giới nhiều lắm, nghiền hết cái 3000 đại thiên thế giới, giá dụ như nghiền hết được thì nghiền rồi chế nó thành mực. Khi nó thành mực rồi thì dùng cái mực đó cứ đi qua ngang hết 1000 cõi, chấm cho 1 chấm à, ngàn cõi chấm chấm hết phương đông, sang phương tây cũng đi hết 1000 cõi chấm chấm, qua phương nam đi hết 1000 cõi chấm chấm, qua phương bắc đi hết 1000 cõi chấm chấm, đông nam tây nam đông bắc tây bắc đi hết 8 phương chấm hết, chấm chừng nào khô mực thôi, chưa đủ chấm nữa à. Như vậy có bao nhiêu cõi? Nhiều lắm, nhiều quá. Dù là giáo sư toán không thể tính được, phải không quý vị? Tính được không? Cho nên Đức Phật hỏi này các đại tử, như vậy có ai tính được cái số cõi này không? Thì hàng đại tử này dạ không à. Nhưng mà Đức Phật nói thêm này, khoan đã, đây này, nhưng mà Còn đây nữa, các con hãy nghe, đem cái số cõi đó, đem cái số cõi mà mình chấm mực đó ha, nghiền ra một lần nữa, à, cái đất rối vậy đó, và đếm được bao nhiêu hạt bụi, đếm được bao nhiêu hạt bụi, đếm được không? Không có cách gì đếm được hết. Rồi lấy cứ một hạt bụi như vậy là tính một kiếp, thì Đức Phật Đại Thông Trí Thắng Như Lai thành Phật và nhập Niết Bàn. Từ đó đến nay số kiếp lâu xa là dường ấy. Và này các con, các con có biết một kiếp như vậy bao nhiêu năm không? Một kiếp như vậy 16.800.000 năm. Vậy thì cái số kiếp mà từ ngày Đức Phật Đại Thông Trí Thắng Như Lai thành Phật rồi nhập diệt, nhập Niết Bàn, từ đó tới nay cái số năm á, nó dài lâu như vậy. Cái số năm nó dài lâu như vậy. Đố các con, có ai á, tính đến được? Hàng đại đệ tử của Phật, hàng Bồ Tát cũng nói dạ thua. Hàng Bồ Tát nói dạ không, thiếu chịu rồi. Đức Phật nói ít chết chứ, nó nhiều quá thì không có cách gì đem nói. Đức Phật nói cái lần thứ nhất á, thành Phật là bao nhiêu cõi đó thì hàng Bồ Tát có thể đếm được. Nhưng mà dùng cái cõi đó mà xây thành bột, một Phật bột là một kiếp nữa, mà một kiếp như vậy 16.800.000 năm thì không có cách gì tính được. Đức Phật nói không, có người tính được. Không, có người tính được. Hôm nay quý vị tụng kinh Pháp Hoa, quý vị thấy ai tính được trong cái phẩm kinh Quá Thành Dụ? Cái chỗ đó là cái chỗ nó rất là khúc mắc. À, khi nữa qua phần giải nghĩa chúng tôi sẽ nói, bây giờ tôi đi hết cái phần chính văn đã. Vậy này các vị tỳ khưu, có vị giáo sư toán nào hoặc ai tính đếm được số cõi nước đã chấm mực được bao nhiêu không? Bạch Đức Thế Tôn, chẳng ai có thể tính đếm số quốc độ này được. Lại nữa, này các vị tỳ khưu và đại chúng, nếu đem số cõi nước được đếm mực này nghiền nát thành từng hạt bụi, rồi cứ tính một hạt bụi là một kiếp, vậy là số kiếp dài lâu từ khi Đức Phật Đại Thông Trí Thắng Như Lai thành Phật và nhập Niết Bàn, kể từ đó đến nay lâu xa biết bao nhiêu trăm ngàn vạn vạn tỷ a tăng kỳ kiếp. Nhưng ta là Thích Ca Như Lai dùng sức tri kiến Phật, quán chiếu suốt chiều dài của thuở sâu xa đó dường như chỉ bằng một ngày hôm nay vậy. Cái người mà nãy tôi nói đó, đó là Đức Thích Ca Mâu Ni. Đức Thích Ca Mâu Ni dùng cái tri kiến Phật, tức là dùng cái trí tuệ của Ngài, mà Ngài chỉ thấy thời gian lâu xa đó bằng một ngày hôm nay vậy. Bằng một ngày hôm nay vậy. Ngã dĩ Như Lai tri kiến lực cố, quang bỉ cửu biển, du nhược kim nhật. Quý vị nhớ bốn cái chữ cuối cùng, bằng ngày hôm nay thôi. Du nhược kim nhật. À, quý vị, tôi nghĩ là trong này nhiều người tụng kinh lâu lắm rồi, nhưng mà chưa ai thấy cái này hết. À, Đức Phật thuyết thơ kệ, trùng tuyên lại nghĩa trên. Vô lượng kiếp quá khứ, Phật Đại Thông Trí Thắng thành Phật lâu xa kiếp, 3.000 cõi thế giới đất mài chế thành mực, cứ qua ngàn cõi nước mới chấm một điểm mực, chấm cạn số mực này hỏi bao nhiêu cõi nước, chẳng ai tin đếm được. Nhưng chưa, giả dụ như đem số mực cõi đó lại xây thành bụi trần, một hạt bụi một kiếp, kiếp nhiều hơn số bụi, từ khi Phật diệt độ số kiếp lâu như thế, ta Thích Ca Như Lai dùng trí tuệ vô ngại thấy kiếp dài lâu kia chỉ bằng một ngày vậy. Chư tỳ khưu biết rằng Phật
trí tịnh vi diệu, vô lậu và vô ngại, suốt thông vô lượng kiếp. À, quý vị nghe, nếu trong tay quý vị có cái bài kệ này, quý vị đọc thì quý vị hiểu ngay cái đoạn kinh này. Nhưng mà hiểu cũng phải nghe giảng. Nếu hiểu để mà hiểu, hiểu biết cái chuyện này là của Đức Phật á, thì đừng hiểu của mình. Hiểu cái này để biết cái của mình, à, cái đó mới nên hiểu và mới nên áp dụng vào Pháp Hoa Kinh, mới ôm cái cuốn Pháp Hoa Kinh ở trong lòng mình được. Mới đọc tụng qua đoạn kinh này, đa phần đều ngỡ tưởng rằng Đức Phật Thích Ca trình bày thời gian thành Phật của Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai dài lâu không thể tính đếm nghĩ bàn, vì trải qua ba động tác. Ví dụ phân tách ra. Động tác thứ nhất, giả dụ như nghiền nhỏ 3000 đại thiên thế giới thành bụi chế thành mực. Quý vị nhớ chưa? Phân ra vậy quý vị nhớ liền và nhớ dài nữa. Động tác thứ hai, qua 1000 cõi chấm một giọt mực, tức là bỏ 999 cõi nước, khi nào tới cõi nước thứ 1000 mới chấm xuống đó một giọt. Qua tới bỏ 999 cõi, tới chừng tới cái cõi đếm tới cõi 1000 mới chấm. Chứ nếu mà chấm tới 999 thì nó mau hết mực lắm, hiểu chưa? Đó, cho nên qua bước đi không, đi không cứ qua một cõi nước. Bây giờ cái thôi cứ nói một cái qua đất đi, cứ qua cái qua đất đó, mà đếm 999 cái ngôi sao trên trời đó, rồi mới chấm xuống giọt. Mà chấm chừng nào hết cái số mực kia kìa thì mới biết nó là bao nhiêu. Tức là bỏ 999 cõi nước, khi nào tới cõi nước thứ 1000 mới chấm xuống đó một giọt mực, đi hết phương đông rồi đến các phương hướng khác, đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, vân vân. Đi hết chấm như vậy đến chừng nào khô cạn số mực này rồi mới kiếm lại coi được bao nhiêu cõi. Rõ quá ha? Không có giáo sư toán nào hoặc bất cứ ai có thể tính đếm được số cõi này được, phải vậy không? Ai tính đếm được? Nhưng chưa. Quý vị nghe, động tác thứ ba, đem tất cả số cõi đã dùng mực để điểm nghiền nát thành bụi, tức đem cái cõi đó nghiền nát lại một lần nữa thành bụi. Một hạt bụi là một kiếp, nếu tính tiểu kiếp thì 16.800.000 năm. Vậy kiếm lại số kiếp từ khi Đức Phật Đại Thông Trí Thắng thành Phật và nhập Niết Bàn đến nay là bao nhiêu kiếp? Nhất định không ai có thể quán suốt hoặc tính đếm được số kiếp hay là số năm. Số kiếp không đếm được, chứ đừng nói là số năm. Đọc tụng đến đây, ai cũng đinh ninh yên trí rằng Đức Phật Thích Ca trình bày về thời gian thành Phật của Đức Phật Đại Thông Trí Thắng Như Lai lâu xa dường ấy. Nếu đơn giản như vậy thì còn gì mật nghĩa, còn gì mật ngữ, còn gì bí pháp của kinh Pháp Hoa, phải vậy không? Như vậy thì thôi, nên có chuyện gì để mà nói, ích lợi gì cho mình đâu? Đó là cái chuyện ông Phật thành Phật dài lâu có chuyện gì? Đây cũng như cho nó nói chuyện tiểu thuyết chơi, ăn ít gì mình đâu. Cái quan trọng của đoạn kinh này ở chỗ này, phẩm tựa. Một lần Bồ Tát Đại Trí Văn Thù đã nhấn mạnh về mật ngữ thời gian. Quý vị nhớ chưa? Nói tại đây là quý vị nhớ rồi không? Nhưng mà thời gian này là đại chúng nương thần lực của Đức Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai. Đức Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai thuyết một thời pháp lâu tới 600.000 năm, nhưng mà thính chúng chỉ ngỡ như trong một giờ đồng hồ, chỉ ngỡ như là trong một bữa ăn thôi, phải vậy không? Thính chúng nương nơi Đức Phật, nương nơi thần lực của Đức Phật để mà rút ngắn cái thời gian 600.000 năm còn bằng một bữa ăn. Hôm nay phẩm hóa thành vụ này, Đức Phật cũng lại nhấn mạnh về điểm thời gian. Nhưng mà điểm thời gian hôm nay là điểm thời gian đối với trí tuệ Phật khác nhau. thời gian không còn có thể dùng số lượng con đo đong đếm của các nhà trí thức thế gian, mà chỉ có trí tuệ Phật mới quán thông. Không những chỉ quán thông số lượng mà còn thu rút ngắn thời gian. Thu rút ngắn thời gian, cái số thời gian đó Đức Phật thu rút ngắn, chỉ còn một bằng một ngày hôm nay thôi, bằng kim nhật thôi, hiện ngày hôm nay thôi. À, bằng một ngày hôm nay thôi. Ai liễu thông điểm này là nắm bí quyết thành công, là thẩm thấu bí pháp thời gian, là vẹt sáng được sự ẩn mật của Pháp Hoa Kinh về điểm thời gian. Mà nắm được hay vẹt ra, hoặc là bừng, hoặc là liễu, hoặc là hiểu, thì giúp chúng ta cái gì? Giúp chúng ta không còn sốt ruột nữa, sốt ruột bởi thời gian. À, hôm nay chúng ta cứ nói là không gian vô biên, thời gian vô tận, nhưng mà qua mới cái bảy phẩm kinh thôi thì tới cái thời gian này mình đã luống cuống rồi, cho đừng nói là vô biên hay vô tận. Cho nên chúng ta chưa đi vào một giọt nào cái thời gian đó. Trong từng giọt bao ni, quý vị có hai cái câu: quên đếm giọt thời gian thì tâm hồn thôi rây rứt, bình lặng cả không gì, quên cả không gian thì bình lặng cuộc đời. Tôi chỉ nhớ hai câu đó không rõ lắm, nhưng mà đại khái: quên đếm giọt thời gian thì tâm hồn thôi rây rứt. Khi tôi mới thọ giới tỳ khưu, tôi độ chừng 5-6 năm gì đó, tôi cũng đi vào Pháp Hoa. Nhưng lúc đó con người của tôi là con người khác, nằm đây đếm giọt thời gian, khi tim thiếu máu, lệ tràn bờ mi, nói năng chẳng biết, nói năng chẳng nói năng gì, khi lầm nhân thế chưa ly chưa dời, nhìn theo lá rụng chiều rơi, lòng ta bao nổi bời bời ngổn ngang, mây thu rây rứt nhẹ nhàng, giọt dài giọt ngắn, giọt vàng giọt xanh, con quanh nó thỏ thẻ trên cành, hỏi người đạo sĩ sao khoanh tay nhìn, người rằng còn một niềm tin, dòng tiên chưa cạn gì đó. Đại khái các bài thơ cách nay độ chừng mấy chục năm, thì tôi nói là nằm đây đếm giọt thời gian, khi tôi đau á, tôi đưa cái tay ra cho người ta truyền nước biển vô, từng giọt nước biển nó chảy vào trong tay. Tôi sống sang công việc ở ngoài không biết bao nhiêu việc giáo hội, việc gì nó dồn dập, thiên hạ khổ đau chết chóc, cho nên tôi đếm từng cái giọt nước biển rơi. À, rồi những ngày chúng tôi ở Managui thì tôi nói quên đếm giọt thời gian, tâm hồn thôi rây rứt. Quý vị đó khi nào thấy tôi đeo cái đồng hồ? Không bao giờ có giờ. Nhưng mà tôi hẹn với ai đúng giờ, tôi định thức dậy mấy giờ là mấy giờ, sai tật. Ai hỏi quý thầy đây coi, tôi bước qua tôi đứng ngay cửa buồng, à, còn thiếu một phút cửa phòng các thầy thì đồng hồ đó thì tôi A Di Đà Phật rồi. Nè, hoặc là ai đi đâu đúng giờ tôi không có vặn đồng hồ reo bao giờ, không cần đếm nó nữa. Quên đếm giọt thời gian thì tâm hồn thôi rây rứt. Nhờ cái phẩm kinh này tôi hiểu sâu phẩm kinh này, cái thời gian đó Đức Phật chỉ thấy có một ngày thôi, lâu xa như vậy mà còn một ngày, cho nên vào phẩm quá thành dụ mà không đắc được cái này thì đập chơi chứ không phải là thọ trì. Cuộc đời ông ta sung sướng. Quý vị ra tòa, người thân mình sắp xử ra tòa, chờ đúng giờ tòa xử nóng như rang. Quý vị lên sân máy bay chờ người thân mình từ xa đi về, cứ đổ qua đồng hồ nóng như rang. Có nhiều người phải mượn tờ báo để đọc, nhưng đổ không để trong tờ báo, cứ dở đồng hồ lên coi và ngó chừng trên bảng kim đồng hồ và trong cái bảng báo của phi trường, phải vậy không? Trong giới tu hành nhiều vị tu sĩ còn rơi vào điểm đó nữa, chứ đừng có nói là nhà cư sĩ. Vậy thì tụng Pháp Hoa làm gì? Vậy thì tụng cái phẩm quá thành dụ này làm gì? Vậy thì đọc tới đọc lui cái chỗ là chấm từng giọt mực xây thành bụi bao nhiêu số kiếp chứ? Bởi vì quý vị không liễu ngộ cái câu cuối cùng: kim nhật lâu xa như thấy, nhưng mà ta Như Lai dùng cái trí tuệ thấy có ngày, bằng cả ngày, bằng cả ngày. Cho nên trước khi mình thành trí tuệ như Như Lai thì mình phải học cái trí tuệ đó, học cái cách đó. Đừng sốt ruột vì thời gian, mà nếu còn sốt ruột thời gian thì chính cái sốt ruột đó là lửa phiền não nó nung nóng giận. Trong này có các cô các cậu còn trẻ có mặt đây đông, nhất là các cô các cậu hẹn nhau với bồ ha, sốt ruột lắm. Thầy đi ngang thầy thấy đứng ấy, vò cái chéo áo nát tan cái chéo áo, rồi bẻ cây bức xả xuống đó, bẻ nát hết bỏ xuống đất. Thì thầy nói, bữa khác thầy nói, kêu lên thầy nói, chuyện gì hẹn thì từ từ nó tới cho mày, làm gì con dữ dội vậy, con thấy khổ sở. Đâu có, con đứng con chơi, mày giấu hả, giấu hả? Bây giờ đi với thầy ra coi, con bẻ cây trồng xé lá con bỏ nát cái đó. Khi cái lá đó nát làm sao lại lòng con nát như vậy, cái tim con nó nát như vậy con à. Khi cái vạt áo con nó nát làm sao thì cái tim con nó nát như vậy con à. Con nghe thầy giảng đạo đi, nó tới tự nhiên nó tới, còn nó không thương mày nữa thì nó không có tới, thấy không? Chuyện gì mà nát cái lọc không kinh nó đọc chỗ đó, nhưng mà nó đọc nó cũng hiểu, mà cũng có thì giờ giảng. Hôm nay các cô các cậu trẻ hay các cô quý bác quý cô lớn tuổi về giảng cho con cháu mình, đứa nào lớn lên nó cũng phải có thời gian nhảy vào trong cái dòng đó, ngoại trừ những người xuất gia và có nhiều kiếp nhiều đời à thì không có bị dính cái đó. Còn ai cũng phải trải qua một lần vò cái vạt áo nát vậy đi, ai cũng có trải qua một lần bẻ những cái lá cái cành cây vụn ra hết, xé những giấy vụn ra hết, xé những cái lá bên vệ đường nát hết xách hết, ai cũng có trải. Là vì người ta không nắm chủ động được thời gian, người ta không nắm được cái chủ động nguyên lý của thời gian. Thời gian nó vốn như vậy, bên nay không gặp mai gặp, có chuyển chí hết rầy còn mai mà. Quên đếm giọt thời gian thì tâm hồn thôi rây rứt. Chính tôi là những con người không còn cái giống như các cô cậu thanh niên, nhưng mà tôi xao xuyến, nhất là những mùa tranh đấu, những cái việc mà mình phải nằm đây để mà giọt từng giọt nước biển à. Cho nên quên đếm, không phải quên đếm giọt thời gian, mà nằm đây đếm giọt thời gian. Khi tim thiếu máu lệ tràn bờ mi, tìm thiếu máu cho nên mới vô nước biển. Và khi vô nước biển là nghĩ những chuyện đau khổ của người khác còn đang chờ mình, cho nên lệ không có rơi, không có ứa, nhưng mà tràn. Cái lệ mà từ dưới nó tràn lên trên đó mới gọi là tràn. Còn cái lệ mà nó rơi xuống là gọi là lệ rơi. Cái lệ nó đi hết chung quanh con mắt á là lệ ứa. Lệ nó có, nếu nói ra tới 100 thứ lệ lận, lệ khóc vào, lệ khóc ra, lệ khóc lên, lệ khóc xuống. Người lãnh đạo, người có tình độ là lệ tràn, lệ nó đi lên. Lệ đi lên là thương người ở dưới, còn lệ đi xuống á thì thương người trở lên. Cho nên các nàng, các bà thường khóc á là thương cái anh thanh niên trên mình, thương ông thầy trên mình, thương ông cha mẹ trên mình, cho nên thường lệ nhỏ xuống. Đã. Thành ra khi tim thiếu máu là lệ tràn bờ mi. Và cũng có người tôi từ đó tới nay thì hoàn toàn thay đổi. Quên đếm giọt thời gian thì tâm hồn thôi rây rứt. Rõ ràng à, mà đừng nghĩ tới không gian thì bình lặng cả cuộc đời. Nói hai câu đó thì đủ vào cuộc sống thanh thác rồi. Nhờ đâu? Nhờ cái phẩm quá tình dụ này. Bây giờ qua nét thứ hai, còn dư giờ chúng ta quay lại sự quan trọng của tòa ngồi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy: này quý vị tỳ khưu và đại chúng, trong cái chính văn á thì chỉ có là các tỳ khưu thôi, nhưng mà chúng tôi ghi thêm vào thì đại chúng. Lúc nào Đức Phật nói tỳ khưu tức là nói đại chúng, hồi nói Xá Lợi Phất cũng là nói cho đại chúng. Trình độ của quần chúng Phật tử chưa đủ cho nên chúng tôi thêm những chữ này vào để cho quý vị dễ liễu ngộ. Này quý vị tỳ khưu và đại chúng, Đức Phật Đại Thông Trí Thắng Như Lai thọ mạng dài lâu đến 540 vạn ức na do tha kiếp, nơi đạo tràng ngài đã phá xong các quân ma nhưng vẫn chưa chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, bởi vì Phật pháp chẳng hiện tiền. Ngài tiếp tục nhập định, thân tâm chẳng lay động suốt 10 tiểu kiếp nữa. Vậy mà Phật Pháp cũng vẫn chưa hiện tiền, cho nên chưa chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái này quý vị tụng kinh, quý vị có nắm rõ cái này không? À, bây giờ tôi tóm sơ sơ. Đức Phật á, khi xuất gia là đi tu, chuyện thân thế nó chuyện sau. Thì khi ngài tu như vậy á, thì ngài tới cái chỗ là nó đã tuyệt vời rồi, cho nên ngài nhập vào đại định, nhập vào ngồi hoài, ngồi hết một tiểu kiếp là 16.800.000 năm, ngài xa ra, không đắc thành Phật, mới phá được quân ma thôi chứ không thành Phật. Ngài nhập trở lại 10 tiểu kiếp, 16.800.000 năm, 16.800.000 năm, 16.800.000 năm, 10 lần như vậy, xa ra cũng đắc, cũng chứng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. À, cái ngộ vậy nhé. Bây giờ làm sao để đắc thành chánh đẳng chánh giác? Quý vị nghe. Bây giờ chư thiên chư tiên từ cõi trời Đao Lợi liền đến cõi Bồ Đề, vì đức đại thông trí thắng mà trải tòa ngồi cao một dân tuần, gọi là tòa ngồi sư tử. Ngài vừa ngồi lên tòa ngồi thì liền chứng đắc quả vị Như Lai, ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Vừa trái cái tòa ngồi, vừa lên ngồi thì đắc thành quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, đủ 10 tôn hiệu. À, trong cái thời gian mà ngài ngồi, khi bắt đầu mới bước vào nhập định, cho chưa nói là không phải là đến khi là thành Phật, khi mới bước vào đó, à, thì đã có các cõi trời Phạm Thiên Vương dưới hoa trời tươi đẹp rộng khắp 40 giờ tuần. Tức là ngài ngồi đây thì cái hoa nó rải rộng ra 40 giờ tuần. À, thỉnh thoảng gió thơm thổi đến cuốn sạch cái hoa héo, rồi tiếp tục rải hoa mới liên tục suốt 11 tiểu kiếp cúng dường Đức Phật như vậy. À, bây giờ mới có nói là cái rải hoa cái đã nào, mà rải hoa là ai rải hoa? Là chư thiên của cõi trời Phạm Thiên. Cái cõi trời Phạm Thiên quý vị thường nói, thường nghe là Đức Phạm Thiên Vương suốt 11 tiểu kiếp như vậy. Chư thiên có cõi trời, chư thiên có cõi trời Phạm Thiên rải hoa để cúng dường, rồi tiếp ai cúng dường nữa? Quý vị tụng kinh quý vị nhớ không? Chư thiên có các cõi trời Tứ Thiên Vương đánh trống để cúng dường, tức là đánh trống trời á. Rồi còn một số các cõi trời khác, cõi trời nào đều trỗi kỹ nhạc để cúng dường, cũng suốt 11 tiểu kiếp như vậy. À, quý vị nghe cái chư thiên cúng dường á, quý vị hiểu cho nào? À, khi á Đức Phật Đại Thông Trí Thắng Như Lai nhập Niết Bàn thì cũng cúng dường như vậy nữa. À, này chư tỳ khưu và đại chúng, Đức Đại Thông Trí Thắng phải trải qua hơn 10 tiểu kiếp mới chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì thiếu có cái tòa ngồi mà trải qua tới 11 tiểu kiếp. Trong 11 tiểu kiếp sự hộ trì của các cõi trời Phạm Thiên trải qua, có các cõi trời Tứ Thiên Vương đánh trống, có các cõi trời khác trỗi kỹ nhạc cũng dường suốt 11 tiểu kiếp mà cũng không thành công, thiếu có cái tòa ngồi không? Thân thế của ngài Đại Thông Trí Thắng Lúc chưa xuất gia, Đức Đại Thông Trí Thắng là một vị vua và sanh 16 vị thái tử. Người con lớn tên là Trí Tích. Các người con này đầy đủ các thứ quý lạ, vui chơi. Nghe cha tu chứng quả vị Phật, tất cả đều bỏ các thứ vui chơi quý báu đó, xuất gia theo cha. Các bà mẹ buồn thương tiễn đưa. Ông nội của các thái tử là vua Chuyển Luân Vương, cùng bá quan, văn võ và cả trăm ngàn muôn ức dân chúng cũng cùng theo tiễn đưa đến tận đạo tràng. Tất cả đều đến chiêm bái Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai và cúng dường cung kính đánh lễ đầu mặt sát chinh, tôn trọng tán dương Đức Phật, chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan Đức Phật. Mọi người nhất tâm hoan hỷ theo các vị thái tử tuyên bày thơ kệ tán thán Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai. Nghĩa là ngài Đại Thông Trí Thắng Như Lai khi chưa đi xuất gia, ở nhà là làm vua, và cha ngài là lớn hơn ngài là tới Chuyển Luân Thánh Vương là ngài làm vua một nước, còn ông ngài kia là ông nội của mấy ông thái tử là Chuyển Luân Thánh Vương, và 16 ông thái tử sau này cũng theo vua cha đi xuất gia. Và khi 16 thái tử đi như vậy đó thì là các bà mẹ theo đưa tiễn đưa buồn thương, không? Rồi ông nội cũng đi theo, bá quan nhân võ của cái triều đại Chuyển Luân Thánh Vương cũng đi theo, dân chúng nó cũng đi theo, và tới nơi đều cúi đầu đánh lễ. Bây giờ quý vị nghe những dòng kệ của đoạn này, đoạn thân thế của ngài Đại Thông Trí Thắng. Thế Tôn uy đức lớn, vì rộng độ chúng sanh, trải vô lượng ức năm, chứng thành bậc chánh giác, đầy đủ nguyện lành thay, ít ai như Thế Tôn nhập chánh định 10 tiểu kiếp, thân tâm không lay động, lặng lẽ chẳng tán loạn, rốt ráo trụ vô lậu. Thế Tôn nay chứng quả, chúng con mừng thiện lợi. Chúng sanh thiếu đạo sư, như mê mù tâm tối, chẳng biết giải thoát khổ, đêm dài đọa súc sanh, chư thiên giảm tổn phước, vào tối thiếu danh Phật. Nay Phật an vô lậu, chúng con trời người thấy, vui mừng đặng lợi lớn, cúi đầu quy mạng lễ đấng Thế Tôn vô thượng. Đố quý vị, ai nói cái bài kệ này? Để tụng hoài đâu có nhớ đâu. Tôi biết chắc chắn, nếu không có giảng giải này quý vị cũng thua. Vậy ai nói cái bài kệ này? Đức Phật nói đâu? Đức Phật câu nãy giờ đâu có phải Phật nói. Thấy không? Nếu là tiểu thuyết á, quý vị đọc qua lần nhớ. Còn kinh á, quý vị đã tụng cái này ít nhất là 1000 lần. Có nhiều bà trong này tôi biết, tôi nhìn mặt biết, tụng có 1000 lần. Tụng biết thành mê chứ không phải thành sát. Nếu sát hỏi này biết rồi. Cái kệ này là có 16 ông thái tử nói, và ông Chuyển Luân Vương đồng ý. Ông nội của thái tử, cha của ông Đức Phật á, và quan đại thần đều quỳ xuống để mà đọc cái bài kệ này. Rõ ràng quá không? Bây giờ nếu nói dài ra nữa thì chúng ta quên. Bây giờ tạm giảng giải cái nét thứ nhì này đó. Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai khi chưa xuất gia là một vị vua, có sanh 16 vị thái tử. Khi xuất gia chuyên tu nhập chánh định 1 tiểu kiếp, phá hết quân ma, nội ma và ngoại ma. Đô quý vị, nội ma là ma gì? Ma chó và ma trần. Ma gì? Nói nghe. Cái gì? Phiền não ma đâu được. Bởi vậy à, học cái trả thầy hết rồi, lâu lâu hơn cái nói bậy bạ. Ngủ ấm ma. Coi như mà không biết. Cái ngủ ấm ma trong này nó phá ra rồi, cái ma ở ngoài gò má nó phá vô, phá trên trời nó phá xuống, ma dưới đất nó phá lên. Ma chó mèo, ma mèo ma
ma chuột cũng là ma nữa, ma súc sanh, ma người, ma thần, ma rồng, đủ thứ ma. Ngoại ma nó nhiều nhưng mà cái ngũ âm ma nó cũng hiện ra thì ngoại ma nó không có nhập. Mở cửa sổ gió mới luồn, mở rút áo ra, trong cổ áo là điện mà trong gió mà ho. Các nàng, nhất là các nàng muốn phơi cái cổ ra đó, thành cho nó đẹp thì nó thường trong gió ho lắm, vậy thôi. Còn trong gió thì gió nó mới luồn vào ngực, thấy không? Mở cửa gió luồn, nội ma không, ngũ âm ma không hiện ra, thì ngoại ma dù có ma ba tuần ấy, thì các ngài ấy cũng nhìn mình mà cười thôi, này giỏi á. Còn mà một cái âm ma nó hiện ra thì mấy ông kia cũng cười, mà ông cười nói, rồi nó của tao, ông thông bửu có giảng 10.000 năm nữa nó cũng của tao, phải không? Rồi khi mà sợ quá cái đập chú, hắn mới đi bắt Di Hồng. Chú đó có nhầm gì với mấy ông ma thiên dương đâu, mà dương mà hắn mới đi bắt Di Hồng. Hắn đi bắt Hồng là chọc cho ông, biếu cho ông để ông con ngọc thêm chăng. Ai quan niệm đập hắn mới đi bắt Di Hồng nó ma chạy, người chặt lắc. Diệt cái nội ma, cái ngũ ấm ma trước đã. Ngũ ấm là gì? Là ngũ uẩn, nghe chưa? Chưa biết ngũ uẩn là gì, dám nói ngũ giác quan lắm á. Nhớ không nhớ thôi, không nhắc nữa. Phá hết quân ma, nội ma và ngoại ma, nhưng không chứng đắc quả vị Phật, ngài lại nhập đại định thêm 10 tiểu kiếp nữa. Xá định cũng vẫn chưa thành Phật. Liền lúc đó, chư thiên chư tiên của các cõi trời đao lợi trải tòa ngồi. Ngài vừa ngồi lên tòa ngồi là liền đắc quả vị Phật. Mặc dù trong suốt 10 tiểu kiếp, ngài vẫn được các cõi trời phạm thiên rải hoa cúng dường, các cõi trời tứ thiên vương đánh trong trời cúng dường, các cõi trời khác dâng ký nhạc cúng dường, nhưng ngài vẫn chưa chứng đắc quả vị Phật. Mãi khi chư thiên chư tiên cõi trời đao lợi trái tòa ngồi, ngài vừa ngồi lên liền chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy đủ biết tầm quan trọng của tòa ngồi nó đến tầm mức nào rồi. Như vậy đủ biết tầm quan trọng của tòa ngồi nó đến tầm mức nào rồi. Chúng ta tìm hiểu tại sao có hàng trăm mật nghĩa về tòa ngồi chúng ta không thể hiểu hết, thì làm gì có thể phơi bày hoặc bàn giải hết, chỉ nêu một vài trường hợp thiết thực và cấp bách mà thôi. Cái này nó nhiều lắm, và hôm nay chúng ta cũng chỉ mới nói về phần sự tướng thôi, chứ chưa nói được nói cái phần lý tánh của cái tòa ngồi này nữa. Tìm hiểu một vài nét coi nó quan trọng chỗ nào. Thứ nhất, tuy nền móng nhà so với cái nhà thì không vào đâu cả, phải không? Làm cái nền móng á 50 triệu, cất cái nhà nó gấp 500 triệu, 5 tỷ nữa, ví dụ vậy. Cho nên mà nền móng nhà không có gì hết, ngó qua sơ sơ, nhưng mà nền móng nhà không đúng quy cách thì nhà đã sập, phải vậy không? Dứt khoát rồi, cái đó không có chạy lần nào khỏi hỏi mà khỏi nói, khỏi thảo luận. Tu luyện cũng vậy, tòa ngồi so với việc nhập định không nhầm vào đâu cả, nhưng nhập định mà thiếu tòa ngồi hoặc tòa ngồi sai quy cách thì dù có nhập định suốt đời vẫn không đạt kết quả. Cái này trong năm khóa vừa qua chúng tôi đi rất là sâu về cái tòa ngồi, mà quý vị tuân bỏ chúng tôi đặt chuyện thì hôm nay vào Pháp Hoa Kinh cái bài tòa ngồi đó mới có giá trị. Hiện tại giới tu học Phật hầu như 80-90% rơi vào tình trạng sai quy cách tòa ngồi. Có người tịnh niệm mà chẳng có tòa ngồi là gì cả, gặp đâu ngồi đó, ngồi sau cũng được, ngồi sau cũng xong, hầu hết như vậy. Xin xem bài tòa ngồi nơi khóa 2 đạo tràng này đầy đủ chi tiết hơn. Chẳng những xem mà phải có người thông thạo hướng dẫn về tòa ngồi thì mới đúng quy cách. Cũng nơi cái đạo tràng này chúng tôi đã đem cái giấc mền ra đây và chúng tôi đã lý giải chỉ rất tỉ mỉ, không biết quý vị có làm theo hay không, và cái bài đó có viết thành bài. Thứ nhì, bất cứ địa hạt nào, bất cứ địa vị nào, thành hay bại, vinh hay nhục, nên hay hư, tốt hay xấu, đều do chỗ ngồi, do ghế ngồi, do vị trí chính vị và tả hữu. Nói chung là tòa ngồi nó chiếm phần quan trọng.
bây giờ nói chuyện bán hàng thôi, bán hàng mà kêu là bán món ăn buổi sáng thôi, mà đặt cái chỗ ngồi chặt cái bán được à? Như nãy tôi nói, ngồi giặt quần áo thôi, mà thiếu cái đòn ngồi thì cũng giặt được xong bộ quần áo, nó mỏi chân để đứng dậy. Ăn cơm mà không có chỗ ngồi, ngồi chồm hổm mà ăn no, dứt khoát vậy. Bất cứ khách thường vào nhà mình mà không có chỗ ngồi, ít nhất cũng à thôi chị mời ngồi đỡ giường tôi đi, còn ít nhất cũng phải đem cái chiếu ra trái mời chị ngồi đỡ với chiếu chứ, không phải có chỗ người ta ngồi. Bất cứ địa hạt nào ngồi sai cách thì sai hoàn toàn. Cho nên người ta kêu là ăn coi nồi ngồi coi hướng. Vô cái đám lễ thấy người ta để một hàng ghế trước, mình lội vội lõm chõm lắp chắp nhảy lên ngồi, rồi có ông lớn hơn ông lên ngồi, cái mình nhảy với hàng nhì, hàng nhì có ông lớn không tới nữa cái mình nhảy hàng ba, cái có ông trung trung tới nữa cái mình nhảy hàng tư, cuối cùng mình mới bước vô ngồi nhảy chót gót lên trên ngồi. Mình nhảy hàng tư mình ngồi, cuối cùng cái sắp lễ rồi thấy trống ghế, họ giờ mình lên nè. Một cái ngồi thôi nó đánh giá trị cho con người, không có chỗ ngồi không làm gì được hết. Bây giờ một cuộc họp lớn mà mời cái vị chủ tọa lên, bây giờ thưa ông chủ tọa, ông đứng ông chủ tọa được không, ông quỳ gối chủ tọa được không, ông lom khom chủ tọa được không? Tất cả dưới này ngồi là ghế dựa hết, nhưng mà để cái ghế trong chủ tọa, để cái ghế vuông được không, lấy cái đồ ngồi mà giặt quần áo để ông ngồi được không? Ở đây nếu nói về tòa ngồi thì chúng ta phải thảo luận rất lâu một cái tòa ngồi thôi. Ngồi cái tòa kim cương, ngồi cái tòa sư tử, ngồi cái tòa trầm hương, ngồi cái tòa gỗ quý, ngồi cái ghế bằng nhựa, ngồi cái ghế bằng cẩm lai, ngồi mỗi thứ một khác. Bây giờ quý vị đem cái đống cái ghế mà cái bằng cây sao, quý vị đóng ghế quý vị ngồi coi, ngồi chừng nửa năm mà bệnh chết à. Cây sao nó hút hết người trong cái vách quý vị, mà đóng cái vách sao, cái trần nhà đó vách sao ở trong đó, uống thuốc thanh cũng khói nữa, hút hết à. Cho nên cây sao chỉ cái đống ghe thôi, để xuống nước rồi, nước nó hút cái độc xuống. Còn tất cả chỗ nào mà đóng sao, đóng dinh dinh này không rồi đó. Cái cây đó đóng bằng cây gì, đóng cách nào, cái chiều ngang nó bao nhiêu, chiều dài nó bao nhiêu, chiều cao nó bao nhiêu, để là chỗ nào, để về hướng nào. Một ông giám đốc để cái ghế xây về hướng đông bắc, cái công ty nó sạc nghiệp xây lại hướng đông nam, để đúng cái giờ, để đúng cái hướng, công ty nó phát triển. Cái tòa ngồi nếu nói, chúng ta phải nói một năm, nên mọi địa hạt thành công do cái tòa ngồi, do cái ghế ngồi. Mình quyền giám đốc mà mình lên mình để cái ghế ngồi ngay dính giữa cái chỗ hồi trước cái ông giám đốc ngồi, thất bại ngay. Người ta bước vào ta xí vá mình ngay, thằng nó chưa có ghế giám đốc mà dám để cái ghế ngay trên giữa bàn. Mình đi với hai người cùng với nhau ngang với nhau mà người ta để cho mình một cái ghế cấm đôn hay một cái ghế cái ghế bằng, rồi cái người kia cũng đi với mình mà bằng chức nhau, ta để cái ghế nhựa, mình ngồi ghế nào? Ngồi cấm đôn ngồi cái ghế bằng cũng sai lầm, mà ngồi cái ghế nhựa không sai lầm. Người chủ nhà ta đánh giá trị ngay, mời ngồi mình không ngồi, cứ đứng hoài không ngồi. Người chủ nhà biết chạy vô lấy là đủ hai cái ghế nhựa mình ngồi. Bước vô nhà mình ngồi cái chỗ nào để cho người chủ nhà ta ngồi chỗ nào, ta ngồi cái phía trong phòng buồng ta bước ra đó, cái là người dành người chủ nhà. Mình đã ngồi vô mình phải ngồi phía ở ngoài, mình chạy vô phía trong mình ngồi ngó ra không bét, là vì ta ngồi phía trong á, để cho người nhà ta có lên ta đứng sau rèm á, ta khèo khèo đó. Mình tự nhiên mình khách mình nhảy vô chỗ đó là khèo chúng mình sao? Tôi nói thiệt chứ nói giỡn đâu quý vị cười. Ngồi quan trọng lắm quý vị à. Vào đời nếu quên cái chỗ ngồi đó không thành công. Và Đức Phật nhấn mạnh bằng một phẩm kinh là đủ biết tầm quan trọng. Đức Đại Thông Tri Thắng thiếu tòa ngồi thì dù có ngồi đến 11 tiểu kiếp hoặc lâu hơn thế nữa cũng không đắc quả. phải có người ủng hộ, nhưng ủng hộ trái tòa ngồi, chỉ quan trái hoa, đánh trống, trỗi ký nhạc, thì dù có suốt 10 kiếp cũng vẫn không thành tựu. Ghê gớm không? Nãy nói rồi, chư thiên phạm thiên ở cao hơn cái ông Đao Lợi, mà hầu hết các loại phạm thiên đều tới, vậy mà không thành công. Trải qua rồi đó, được đánh trống rồi đó, rồi có cái nhạc đó, cho nên Phật hay lắm. Ngài nói rất rõ ràng, tỉ mỉ từng chút. Đó, các con thấy chưa? Đã có chư thiên khỏi phạm thiên, thấp nhất là tứ thiên vương, các cõi khác trong các cõi trời, ký nhạc đánh trống rải qua, nhưng mà đức đại thông tri thắng Như Lai không thành. Chỉ các ông ngài chư thiên cõi trời Đao Lợi xuống rái trái toàn ngồi thì thành. Địa điểm ngồi, hướng ngồi, người trực tiếp tạo trái cái tòa ngồi đó. Là, thấy không? Địa điểm ngồi, hướng ngồi, người trực tiếp tạo trái cái tòa ngồi đó. Ông cha bà mẹ, người ta thường nói để đức của con cho con đó, để cái uy tín cho con, để cái chỗ ngồi lại cho con. Đức con đó, nếu để cái chỗ ngồi vững, đức con nó ngồi vững. Để cái chỗ ngồi cho con không vững, nó lắm chấm, đứa con nó sẽ ngồi lắm chấm. Cái đó, anh lên anh ngồi cái ghế, kêu là hiệu trưởng của trường đó, nếu được một người trên ông ấy hoặc ngang ông ấy ủng hộ, cái ông nào để cho ông ngồi cái hiệu trưởng thì mới vững. Còn nếu không có người tự nhiên đưa đơn đút việc xin đưa vô dạy học, và bỗng nhiên thiếu thầy giáo, cho nên ông ta lên hiệu trưởng thì ngồi chừng tháng, thì quyền hiệu trưởng đã xuống, người khác lên. Cho nên cái người chung quanh, cái người trên, cái người dưới, người bên trái, người bên phải, để cái tòa ngồi đó. Mà nếu mình thấy chưa đủ, khoan nhảy lên ngồi, lên ngồi đó thì chúng lật xuống. Nhất là cái ghế ở ngoài đời, xa gì chiếc ghế ba chân, kẻ giật người giành, bị máu dính tay. Nhất là cái dòng đời danh lợi công công, kẻ mong thoát khói, người mong chung vào. Trong đạo cũng vậy nữa, mình chưa đủ đức mà mình vội lên trên cao mình ngồi để người ta lễ lại, tự nhiên tổn phước ngộ đạt, ngồi ghế trầm hơn. Quý vị thấy không? Chứ không phải dễ, không phải dễ nuốt, dễ ăn, muốn sao muốn. Thứ ba, điều rất quan trọng, nếu người tu không nắm rõ quy tắc khi ngồi tịnh niệm mà thiếu tòa ngồi thì sẽ đem lại nguy hiểm, bị phong thấp, bị thấp khớp, có khi tê liệt nửa thân người, bởi vì khi tịnh niệm toàn thân bốc quá. Nếu không có vật cách đất, tức là không có tòa ngồi, nhất là các chùa hoặc tư gia nền gạch lá, tụng xong một thời kinh hoặc nghe một thời pháp hoặc tịnh niệm một thời mà thiếu tòa ngồi, thì chất âm tử từ lòng đất hút vào thân thể hết cả. Ví dụ bây giờ như ở đây nè, trừ những vị ngồi có ghế, những người vội đất á, phải có chiếu, phải có tòa ngồi. Mà nếu không có chiếu, có ngồi nó là mát á, ngồi dưới đất, ngồi hết thời kinh về tối nay nó mệt mỏi. Ở gia đình quý vị cưng con không đúng chỗ, tối cho nó lau gạch cho sạch rồi nó nằm dài ra đó nó ngủ. Tối á, quý vị tụng kinh lau gạch cho sạch rồi ngồi đó tụng kinh, tụng chừng 2-3 tháng thấy mình nó nhức nhối ê ấm và bắt đầu phong thấp nó xảy ra, tê bại cũng từ đó, nguy hiểm vô cùng. Cho nên càng đi chùa, càng tịnh niệm, càng tụng kinh mà lại càng thấy bệ rạc, đó phần lớn là do thiếu tòa ngồi. Sự quan trọng của tòa ngồi còn nhiều lắm, mong mỗi người chúng ta lưu ý thấm sâu để bừng khai nhiều khía cạnh khác. Phần giải thích tòa ngồi sư tử nơi bài này thuộc phạm vi sự tướng. Khi vào phẩm an lạc hạnh mới thu nhận về mặt lý tánh của tòa ngồi, lúc đó là tòa ngồi Như Lai thuộc về lý tánh. Khi liễu thông giáo lý ở trình độ tối thượng thừa thì tánh tướng viên dung, và khi đắc đạo thì không còn tánh tướng, không còn tòa ngồi, cả hư không này là tòa ngồi. Lúc ấy tòa ngồi hoặc chỗ mình ngồi, đang ngồi, bất cứ ở chỗ nào cũng là tòa ngồi, cũng là hư không. rồi đến độ không còn là hư không nữa. Chừng nào đến đó sẽ hay. Bây giờ còn trong trình độ một hành giả Pháp Hoa Kinh đang tu luyện phẩm thứ bảy, chúng ta nên nói ngay ở bài học khóa thành dụ, chứ đừng vói lên cao tới tối thượng thừa, tối vô lậu, tối vô vi, đã chẳng lợi ích gì mà còn chuốc vào sự nguy hại. Quý vị khoan, khoan nói tới cái tòa ngồi về lý tánh đã. Cái tòa ngồi hôm nay nếu giảng mặt lý tánh, nó có cái lý tánh của nó. Nhưng ở đây không nên trình bày ra. Một là thì giờ chưa tới, hai là trình độ của chúng ta ở đây chưa có thể phơi bày hết. Cho nên bây giờ đi ngay vào cái tòa ngồi về sự tướng đã. Khi sự tướng dung thông rồi thì lý tánh dĩ nhiên nó thể đến thôi. Quý vị đừng nghe người ta nói chưa đi mà đã chạy, chưa nắm vững sự tướng mà đã vói chồm lên lý tánh, rồi ngồi đâu cũng ngồi cứ nói ô tất cả là hư là không mà. Cho nên cái nói ấu nó càng đó, nó không trúng, nó không lợi gì hết. Mà mình không lưu ý cái tòa ngồi này thì sự tu hành mình nó không có đạt hiệu quả. Nét thứ ba của bài học và cũng là nét cuối cùng bài học hôm nay: y báo chánh báo của Đức Phật Đại Thông Trí Thắng Như Lai. 16 vị vương tử tuyên kệ tán thán Đức Đại Thông Trí Thắng, rồi liền kính tỉnh Ngài thuyết Pháp Luân. Đã, cái bài kệ hồi nãy mà chúng tôi hỏi quý vị đó là bài kệ có 16 vị vương tử tuyên kệ tán thán Đức Phật Đại Thông Trí Thắng, rồi liền kính thỉnh Ngài chuyển Pháp Luân. Sở dĩ chúng tôi để cái chữ Đại Thông Trí Thắng vào đây là vì quý vị thường lộn, hãy nói Đức Phật á, là quý vị nói là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cái này câu này là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, rồi Ngài A Nan thuật lại chép vào kinh, cho nên Ngài nói ai? Ngài nói Đức Phật Đại Thông Trí Thắng. Bạch Đức Thế Tôn, đâu quý vị ai nói là Bạch Đức Thế Tôn? Đây là 16 vị vương tử nói. Vì thương xót và sự an ổn của hàng trời người, chúng con kính xin Đức Thế Tôn chuyển pháp các vị vương tử tuyên xướng thơ kệ: Đức Phật Phước Trang Nghiêm, đấng trí tuệ ban pháp độ thoát cả chúng sanh, xin dạy đắc tuệ Phật. Chúng con là và chúng sanh đồng đắc thành quả Phật. Thế Tôn biết chúng sanh ý tưởng và việc làm, tu huệ và tạo phước, nghiệp chướng gây nhiều đời, Thế Tôn rõ tất cả, xin chuyển pháp vô thượng. Đức Phật Thích Ca dạy các vị tỳ khưu và đại chúng rằng: lúc Đức Đại Thông Trí Thắng đắc quả vô thượng giác thì khắp mười phương, mỗi phương đều có 500 muôn ức cõi. Nước nào cũng đều sáu nhịp rung động và có ánh sáng. Nơi nào mặt trời mặt trăng không chiếu sáng thì ánh sáng của Đức Phật ấy, Đức Phật Đại Thông Trí Thắng Như Lai, đều làm cho sáng rực rỡ. Chúng sanh đều thấy nhau và đồng nghĩ rằng đây là thế nào. Lại cũng thời gian đó, khắp các cõi trời, nhất là trời Phạm Thiên, cũng sáu điệu vang động, hào quang sáng soi khắp cả các cõi, ánh sáng còn sáng hơn mặt trời. Phương Đông, bây giờ phương Đông 500 muôn ức các cõi nước, nơi cung điện trời Phạm Thiên, ánh sáng sáng gấp bội thường ngày. Các vua Phạm Thiên liền nghĩ: từ nay và kể cả khi xưa chưa bao giờ có ánh sáng này. Nhân duyên hoặc điềm lành gì đây? Các vị vua trời Phạm Thiên liền nhóm họp để chung bàn điềm lạ. Trong số đó có một vị Phạm Thiên Vương lớn hơn, hiểu rõ việc này, Ngài tên là Cưu Nhất Thiết, muốn giúp đại chúng nên tuyên xướng thơ kệ: cung điện của chúng ta ánh sáng chưa từng có, hãy chung tìm nhân gì vua trời hay Phật sanh mà ánh sáng như thế chiếu soi khắp mười phương. Bây giờ 500 muôn ức các vị vua trời Phạm Thiên cùng với quyến thuộc dùng túi đựng hoa nhắm hướng phương Tây cùng tìm ánh sáng, đến nơi thấy Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai ngồi tòa sư tử nơi Bồ Đề Đạo Tràng, lại thấy đông đủ hàng trời thần người, phi người và quỷ rồng đang cung kính vây quanh Đức Phật, lại cũng được chứng kiến 16 vị vương tử đang thỉnh Đức Đại Thông chuyển pháp luân. Tức thời các vị vua trời cung kính đầu mặt sát chân Phật, diễu quanh Đức Phật 100.000 vòng, rồi rải hoa cúng dường, hoa tụ cao như núi Tu Di, và cũng rải hoa cúng dường cây Bồ Đề. Cây này cao 1 do tuần. Cúng dường hoa xong lại xin dân cúng dường cung điện. Các ngài thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn thương xót chúng con mà nhận sự cúng dường cung điện của chúng con. Các ngài vua trời tuyên sướng thơ kệ. Đức Thế Tôn huy hữu, công đức cứu tất cả, bậc thầy của trời người, thương xót khắp chúng sanh, thấy đều lợi ích lớn. Chúng con tìm kiếm đến 500 muôn ức nước, xả thiền đến cúng dường, cung điện phước nhiều đời, nay xin dân cúng dường, mong Thế Tôn thọ nhận. Tuyên kệ xong, rồi tiếp tục thưa thính rằng: Kính xin Đức Thế Tôn thương chúng con, Thế Tôn chuyển pháp luân, mở đường niết bàn cho chúng con. Các ngài lại tuyên sướng thơ kệ: Thế Hùng Lưỡng Túc Tôn, cúi xin diễn nói pháp, dùng sức đại từ bi độ chúng sanh thoát khổ. Đức Phật Đại Thông Trí Thắng Như Lai hoan hỷ nhận lời thưa thỉnh. Trong chánh văn chúng tôi ghi hết y như trong kinh, nhưng hôm nay tóm lược lại: ở phương Đông Nam, ở phương Tây Nam, ở phương Bắc, nghĩa là nói chung là 8 phương như vậy, đều có các vị vua Phạm Thiên Vương. Cõi nào, phương nào, khi Đức Phật Đại Thông Trí Thắng vừa thành Phật thì ánh sáng nó sáng hết 8 phương. Và còn 1 phương nữa, đâu có gì phương nào? Thượng phương. Cho nên người ta gọi là 9 phương trời. Vậy thì cái phóng kinh này nói rất rõ là 9 phương trời. Mà trời đây là trời cõi Phạm Thiên. Sau khi Đức Phật vừa đắc đạo, vừa trái tòa ngồi vừa đắc đạo, thì cái ông Đao Lợi ông biết trước, vì ông trái tòa ngồi á. Còn các ông ngài Phạm Thiên Vương á thì chưa biết. Mà chưa biết á, cõi nào sáng hết, không phải sáng 1 cõi mà sáng hết 9 phương trời như vậy. Mà 9 phương trời của cõi Phạm Thiên. Cho nên mỗi cõi thì các vua trời thì nhôn nhau, không biết cái chuyện gì. À, cho nên mới nhóm họp lại coi cái điểm lạ gì. Thì có cõi, mỗi cõi 1 vị vua trời lớn, cái là Đại Phạm Thiên Vương. Ví dụ như có cõi tên là Thi Khí, à, có cõi tên là Đại Bi, có cõi tên là Diệu Pháp. Đó, các vị vua trời đó đều nói kệ. Kệ của ngài nói chung chung, mỗi chỗ có nói khác, nhưng mà trong đó là đây cái điềm lành gì mà ánh sáng cung điện ta như vậy. Nè, vua trời sanh hay là Đức Phật sanh? Ở đây không phải vua trời sanh, mà không phải Đức Phật sanh, mà ở đây là Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai thành Phật. Ánh sáng nó như vậy mà các vị vua trời chưa rõ, cho nên họ cùng nhau mỗi người sanh cái túi, có nơi gọi là cái đẩy á, có nơi gọi cái sắt á, mấy bà gọi cái gió, nói rõ cho nó cái túi là cái gì không hiểu nữa. Cái danh từ có mỗi địa phương, cũng như cái muỗng kêu cái muỗng, có người chỗ hiểu cái nĩa cũng biết cái gì, cái thìa không biết cái gì, rồi cái xí không biết cái gì, mà cũng cái muỗng không à. Thì chỉ dùng cái túi mới đựng qua trời, rồi mới theo cái ánh sáng nó đi tìm, à, tìm theo 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 tới cái chỗ sáng hung á, thì tới nơi thấy Đức Đại Thông Trí Thắng đang ngồi trên tòa ngồi sư tử, ngài đang thành Phật, và tất cả trời thần á, các nơi đang vây quanh để cúng dường, và có 16 vị thái tử đang quỳ để xin Đức Phật thuyết pháp, lúc đắc đạo chưa thuyết pháp. À, thì các ngài vua trời thấy vậy mừng quá, cái cũng quỳ xuống, cũng đánh lễ, cũng đi nhiễu, à, rồi cũng là cúng dường, cũng nói kệ. Đặc biệt là cõi trời Phạm Thiên nào cũng xin dâng cung điện của mình để cúng dường Đức Phật. Cúng dường rồi, nói kệ nữa, nói kệ lần thứ hai, nói gì biết không? Xin Đức Phật chuyển pháp luân. Chín phương vương nào cũng xin Đức Phật chuyển pháp luân cả. Trong này chúng tôi ghi hết toàn văn y như kinh mà quý vị tụng vậy. Nhưng hôm nay tôi lấy một phương đông để tôi nói tám phương kia. Tám kia na na cũng như vậy. Đức Phật cõi trời nào cũng tới cúng dường, rẽ qua cúng dường, đánh lễ, cung kính, tang thang, thuyết kệ tang thang, rồi thuyết kệ quỳ thưa tỉnh, chuyển pháp luân. Và tuần sau quý vị sẽ nghe Đức Phật Đại Thông Trí Thắng chuyển pháp luân nào đầu tiên. Đâu quý vị chuyển pháp luân nào đầu tiên? Quý vị tụng kinh nhưng không nhớ đâu. Đức Thích Ca Mâu Ni á, thì chuyển tứ diệu đế. Nhưng mà Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai á, thì chuyển thập nhị nhân duyên. À, thấy không? Hai vị Phật khác nhau như vậy đó. Còn Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai á, là chuyển cái pháp nào trước? Quý vị quên cha nó rồi. Cũng chuyển tứ diệu đế. À, nhưng mà không phải là tứ diệu đế mà tứ thanh đế. Nó cũng tứ, nhưng mà tứ cao hơn, còn tứ thấp hơn. Tứ của Đức Thích Ca phải dán cho cái cõi ta bà này, cái cõi đầy tham ái, cái đội cõi đầy tham dục, cái đội cõi đầy ngũ trượt ác thế. Cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni cũng tứ, nhưng mà tứ diệu đế. Còn cái ngài Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai thì tứ thanh đế. Còn cái ngài Đại Thông Trí Thắng Như Lai á, thì là thập nhị nhân duyên. Rõ chưa? Vì nào có trí nhớ giỏi, nghe chúng tôi kể vậy thì nhớ hết rồi, kể rất rõ. Đã. Cho nên chín phương trời đều cúng dường và đều phát tâm cung thính Đức Phật chuyển pháp luân, và Đức Phật nhận lời chuyển pháp luân. Cái pháp mà đầu tiên của các ngài được nghe là thập nhị nhân duyên. Hồi nãy quý vị tụng tới thập nhị nhân duyên chưa? Nãy tụng tới thập nhị nhân duyên chưa? Chưa phải không? Tuần sau chúng ta sẽ tụng đến thập nhị nhân duyên. Đức Phật Đại Thông Trí Thắng khi chưa xuất gia, ngài là một vị vua, về thân thế gia tộc thì chưa ai bằng. 16 vị thái tử cùng một chí hướng. Ông nội của các thái tử là chuyển luân vương. Trong thời gian tu luyện thì các cõi trời từ trời Phạm Thiên đến các cõi tứ thiên vương thường xuyên dâng hoa, chuyển trống và kỹ nhạc cúng dường trải 11 tiểu kiếp. Vì thiếu tòa ngồi nên không đắc đạo, thì lại có cõi trời đau lợi trải tòa ngồi cúng dường. Khi đắc đạo thì các cõi trời Phạm Thiên khắp chín phương đều có mặt dâng hoa tán thán lễ lạy cung kính cúng dường hộ niệm. Nhất là các cõi này, cõi nào cũng dâng cung điện cúng dường, 16 vị thái tử đều thỉnh cầu Phật chuyển pháp luân, và các cõi trời Phạm Thiên cõi nào cũng thỉnh cầu chuyển pháp luân. Quý vị rõ chưa? Chúng tôi tóm cái chỗ đó để quý vị đọc, quý vị rõ, đọc tới được 13 lần thì quý vị biết cái gia thế của Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai như thế nào, và cái sự cúng dường như thế nào, chuyển pháp luân như thế nào. Nếu nói về mặt y báo chánh báo thì Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai siêu tuyệt, có thể nói chưa ai bằng, nhất là vấn đề ngoại hộ. À, Bây giờ coi cái vấn đề ngoại hộ nè. Tu hành mặc dù nội cánh và nội tâm là cốt yếu, nhưng thiếu ngoại duyên, thiếu ngoại hộ cũng khó thành tựu. Chỉ thiếu một cái toàn ngồi mà nhập định đến 11 tiểu kiếp vẫn chưa đắc đạo. Quý vị thấy dễ, thấy rõ chưa? Thiếu cái ghế ngồi thôi mà không thể ngồi giảng pháp được. Hôm nay cái đạo tràng mình đó 4-5 năm cái ngồi bà chí đất không? Năm nay mặt may kiếm được chút tiền mua mấy cái ghế, quý vị năm nay ngồi nghe giảng mới thoải mái không? Đó là thiếu cái ghế ngồi cũng nghe pháp được, cũng giảng pháp được, huống chi thành Phật. Cho nên nhà người ta, ta về nhà mới trước nhất là ta lo an vị cái ông táo để có ăn cơm cái đó nào. Cái thứ hai là ta lo mua cái cửa đó ta đóng cái này nè, ông khóa nè. Cái thứ ba ta sắm bộ bàn ghế trước đây nè. Thứ tư ta mới sắm cái tủ đựng tiền, phải vậy không? Tủ đựng tiền chưa có tiền bỏ bậy bạ dưới đầu giường rồi cũng được, nhưng mà thiếu cái bàn, thiếu 40 ghế thì không thể về nhà mới được. Vì vậy thấy quan trọng chưa? Không. Nhưng mà về nhà mới nếu không có ai ủng hộ thì cái người đó về nhà mới là cũng nghèo mạt thôi. Cho nên ngoại duyên ngoại hộ là cần thiết. Nhưng ngoại duyên ngoại hộ ở mức nào, mức độ nào, ở trình độ nào, và ngồi ai trái? Tại sao không phải các vị vua trời cõi phạm thiên cao hơn các cõi trời đáo lợi? Thấy không? Và tại sao không phải các vị vua của các cõi trời tứ thiên vương thấp hơn cõi trời đáo lợi trái toàn ngồi, mà phải chờ các ngài đáo lợi thiên cung cúng dường toàn ngồi? À, cái này mới ngộ à. Chỗ này là mật nghĩa của pháp Hoa Kinh. Tại sao khi mới một vài tiểu kiếp thấy thiếu tòa ngồi, các ngài đao lợi thiên cung không trái, mà phải đợi tới 11 tiểu kiếp mới cúng dường tòa ngồi? Đây lại là mật nghĩa của pháp Hoa Kinh. Một chút nữa hai cái mật nghĩa rồi, còn nhiều lắm. Hành giả pháp Hoa Kinh khác hơn độc giả pháp Hoa Kinh. Hành giả pháp Hoa Kinh khác hơn độc giả pháp Hoa Kinh là ở những điểm mật nghĩa này. Ai cũng hiểu, không có xuyên qua cái mật nghĩa này, hiểu mờ mờ cũng được, nhưng phải xuyên qua thì mới là hành giả. Còn nếu mà không biết gì hết thì chỉ là độc giả thôi, đọc tụng thôi chứ không phải thọ trì. Có bừng khai được mật nghĩa không? Có áp dụng những nét thực dụng, những nét tương tức, những nét tương nhập hay không? Chỗ nào áp dụng tương nhập, chỗ nào áp dụng tương tức, chỗ nào áp dụng thực dụng, và nhất là áp dụng cả ba, có thọ, có trì, có áp dụng nguyên lý của giáo pháp vào cuộc sống thì mới liễu ngộ được mật nghĩa. Mật nghĩa không nghĩ suy bằng ý, không thể nói bằng lời, và lại càng không ghi bằng văn tự. Nếu ý, lời và văn tự nêu được vấn đề, nêu được nguyên lý thì còn gì là mật nghĩa? Cũng ví như có người bảo cái vị chua của quả xoài khác hơn vị chua của quả chanh. Một em bé hỏi khác hơn thế nào? Làm sao mà giải thích cho em bé ấy hiểu được? Phải chờ em bé lớn có trí khôn, và phải mời em bé thực sự ăn xoài, phải thực sự ăn chanh. Lúc bây giờ vị thanh niên này mới tự mình phân tích hai vị chua khác nhau như thế nào. Hiểu chưa? Quý vị hiểu rõ chưa? Mật nghĩa không thể nói được. Thì em bé nó còn nhỏ, nói chanh nó chua khác mà xoài chua khác, nó hỏi chua khác là chua thế nào? Thưa ba, thưa mẹ, con chưa hiểu đâu. Nhưng mà khi nó 17-18 tuổi rồi, cô bé đã biến thành là cô thanh nữ rồi, cô thanh niên rồi. Cái cậu bé đã biến thành cậu thanh niên rồi. Cô thanh niên và cậu thanh niên kia nói, hồi nhỏ con nghe ba mẹ nói xoài chua khác với chanh, khác thế nào? Ba mẹ nói bây giờ mặc dù con lớn nhưng mà ba mẹ cũng không nói chua khác sao được hết. Đây nè, xoài này con ăn đi. Ăn rồi xong rồi, rồi được. Chanh này con ăn đi. À, lúc bây giờ con biết khác nhau thế nào. Trong dòng đời này nó là chỗ đó.
Có một đoạn trên đây, nếu đọc qua mà không giải thích, quý vị cũng trở về quên mất. Chỗ nào áp dụng tương tức, chỗ nào áp dụng về tương nhập, chỗ nào áp dụng về thực dụng, chỗ nào áp dụng cả ba, tương tức, tương nhập và thực dụng. Cái này chúng tôi đề cập lâu lắm rồi, 5 năm học tôi đề cập quá nhiều, nhưng mà tôi thấy quý vị cứ ngơ ngơ, không biết tương tức là gì, tương nhập là gì, thực dụng là gì. Nhân dịp này chúng tôi mắc nó lại để tôi nhắc tương tức, tương nhập và thực dụng, áp dụng cả ba, hoặc là từng nét. Có như vậy từ từ sẽ hiểu mặt nghĩa của Kinh Pháp Hoa. Và hiểu được mặt nghĩa của Kinh Pháp Hoa, tu và thực, tu thực luyện, thực thọ thực trì, thì bây giờ mới chứng được thực tướng, mới hiểu được thực tướng, rồi mới hiểu Pháp Hoa, mới đưa Pháp Hoa nhập vào dòng đời. Sông tức núi, núi tức sông. Trong sông có núi, trong núi có sông. Tương tức là tương nhập cái vậy đó. Quý vị hiểu chưa? Sông á, nói nó tiếng nó sông, nhưng mà sông này ở đâu, nước ở đâu chảy vô sông? Nước trên núi chảy vô. Cho nên sông tức là núi. À, núi tức sông, nếu không có nước ở sông đến đất, mây hút lên mưa xuống thì làm sao có núi? Sông tức núi, núi tức sông. Trong sông có núi, trong núi có sông, đó là tương tức và tương nhập. Hôm nay tôi nói lần nữa thôi. Nhưng mà Phật giáo chúng ta cứ ngồi lý thuyết kiểu đó, lý thuyết kiểu hai chiều đó, lý thuyết kiểu Bát Nhã Ba Xu đó. Cho nên ồ, tức là cái này, tức là cái kia. Nhưng mà thỏng tay vào chợ, rồi ai mua nấu cho mày ăn? Xã hội này điêu tàn, xã hội này, đất nước này bị lầm than cơ cực, đất nước này bị nô lệ giày xéo. Ai đem lại cái sức sống cho mày? Mày ngồi mày xếp bằng mày tu, mày nói thõng tay vào chợ, quên hết việc đời, mày ông nội cha tao à? Phải không? Đừng cái nói kiểu ông nội cha, nội cha đi chỗ khác. Đừng nói kiểu tương tức tương nhập như vậy, xa rời thực tế, sai lời Đức Phật nói. Đức Phật nói, nhưng mà các con à, biết đời là tương tức tương nhập như vậy, núi tức là núi, sông tức là sông, nhưng mà muốn uống nước, muốn tắm phải xuống sông, ta không thể lên núi được nha. Và muốn lấy củi, muốn lấy cây, muốn lấy gỗ, các con lên núi, xuống dưới sông không có. Thực dụng là như vậy. Hôm nay chúng tôi móc cái câu này vào để quý vị nhớ, nó phải có ba chiều. Suốt cuộc đời Hòa Thượng hành trụ, tu hành suốt cuộc đời, và Ngài nổi danh nhất trong miền Nam này, Ngài truyền mật ngữ cho Đạo Hữu Chánh Trí Ma Thọ Truyền. Đạo Hữu Chánh Trí Ma Thọ Truyền là vị cư sĩ giỏi giáo pháp trong hàng cư sĩ của miền Nam cận kỷ nguyên này. Hòa Thượng hành trụ truyền, tôi đến gặp Hòa Thượng trong một buổi chiều đánh lễ Ngài. Hòa Thượng sắp đi về thế giới Phật. Tất cả những gì Hòa Thượng kêu là tương đắc nhất trong cuộc đời tu hành của Ngài, Ngài truyền trao cho con. Ngày nay tôi nhập thất, tôi không tiếp ai hết, tôi nguyện như vậy tới ngày chết thôi. Nhưng buổi sáng mai tôi điểm tâm xong, mời Thầy Thông Bửu qua đây, tôi sẽ trao một buổi, và Ngài trao cho tôi tương tức, tương nhập và thực dụng. Mà Ngài không nói rõ như chúng tôi đâu. Ngài nói từ 8 giờ sáng tới 4 giờ chiều tương tức tương nhập không. Tôi về tôi móc cái đầu ra, tôi nhớ gần chết. Tôi cô động lại để hôm nay tôi chỉ mấy dòng tôi trao cho quý vị. Tương tức tương nhập nhưng mà thực dụng. Chỗ nào cá tương tức, chỗ nào cá tương tức tương nhập và thực dụng. Chỗ nào tách cái tương tức tương nhập ra bên thực dụng. Chỗ nào tách cái thực dụng ra tương tức. Chỗ nào tách tương tức ra tương nhập. Với tôi cô động vậy truyền trao cho quý vị. Mà vị nào đạt được cái này là mới lò mò bò vào cửa Pháp Hoa. Tôi có lẽ đi học đạo cũng giống như Thiện Tài Đồng Tử, chỗ nào tôi học, những người nào hung dữ nhất tôi cũng đến tôi học, những người nào mà ba trận ba đá nhất tôi cũng đến tôi học, những bậc nào chân tu khó cách nào tôi cũng đến tôi học. Tôi đi 22 lần tôi mới gặp Hòa Thượng Đông Hậu tại chùa Vạn Phước trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Có thể là gần như cuộc đời tôi từ nhỏ
chờ đợi ngày tới hôm đó chỉ gặp 3 tiếng đồng hồ. Và 3 tiếng đồng hồ chúng tôi cô đọng để truyền trao cho quý vị. Cũng mong quý vị ráng học đạo theo kiểu đó. Hoặc nếu không học được như vậy, khi mình thu nhập được cái nào, mình mài dũa và cô đọng nó lại để cho nó thành bí pháp.
Hành giả pháp qua kinh đừng vội thắc mắc mật nghĩa như thế nào. Hoặc có người tự xưng mình là thông minh, đứng ra giảng nghĩa mật nghĩa pháp qua kinh giống như mặt na, giống như A Lại Gia, phẩm này giống A Lại Gia, phẩm kia giống mặt na, giống như thấm tay vào chợ, phẩm này là giống như thấm tay vào chợ, và kết luận đó là mật nghĩa thì lại càng sai lầm lớn. Pháp qua là pháp qua, mật nghĩa pháp qua là mật nghĩa pháp qua, chỉ có thọ trì mới nếm được chút ít mật ngọt của kinh pháp qua mà thôi. Còn cứ suy luận để mà hy vọng rằng liễu nghĩa được mật nghĩa của pháp qua kinh thì khó lắm. Cho nên chúng ta phải thọ trì. Qua ba nét lên. Bây giờ nếu nói nữa thì cũng có thể nói hoài được, nhưng đến đây chúng ta tạm tóm kết bài học số 15 này. Chưa nêu trọn vẹn toàn phẩm quá thành dụ, cũng chưa vạch đủ các nét phần đầu của phẩm kinh. Chờ đợi bài 16 mới tóm kết toàn phẩm. Bài này chỉ tóm kết 3 nét. Quý vị nghe chúng tôi tóm kết 3 nét để quý vị nhớ. Thứ nhất, chỉ có trí tuệ Phật mới quán suốt, mới tự tại về hai chữ thời gian. Chúng ta hành giả pháp qua kinh học theo trí tuệ Phật để khỏi bị băn khoăn, khỏi bị lo lắng, khỏi bị sốt ruột vì hai chữ thời gian. À, quý vị chỉ chép một câu này vào trong số hôm nay bài về trễ, vì cái phẩm kinh này nửa phẩm mà chúng tôi soạn tới 22 trang, thường thường có 16 trang. 11 giờ trưa này chúng tôi mới bỏ được cây bút xuống. Bài xí nữa sẽ đem về cho quý vị, quá ít thôi. Và quý vị chép cái câu này: chỉ có trí tuệ Phật mới quán suốt, mới tự tại về hai chữ thời gian. Chúng ta hành giả pháp qua kinh học theo trí tuệ Phật, học theo trí tuệ Phật để khỏi bị băn khoăn, khỏi bị lo lắng, phải bị sốt ruột vì hai chữ thời gian. Có như vậy thì phẩm kinh này mới vào chúng ta, mới đến gần chúng ta, mới nằm trên đầu giường chúng ta, mới đi vào tiên tỷ chúng ta về hai chữ thời gian. Nhắc thứ nhì, sự quan trọng của tòa ngồi do chư thiên cõi trời đao lợi mới góp thêm một giọt nước đầy tô nước về sự đắc đạo của Đức Đại Thông Tri Thắng Như Lai. Nói lại một lần nữa để quý vị nhớ: sự quan trọng của tòa ngồi do chư thiên cõi trời đao lợi mới góp thêm một giọt nước đầy tô nước về sự đắc đạo của Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai. Chúng ta học theo phần sự tướng của tòa ngồi, học theo phần sự tướng của tòa ngồi nơi phẩm kinh này để ứng dụng hàng ngày và cuộc sống. Khi trình độ cao mới vào lý tánh của tòa ngồi, và khi đắc đạo thì tất cả các pháp đều là tòa ngồi, hoặc tòa ngồi chẳng là gì cả. Còn đang ở trình độ tu luyện hiện nay phải chú trọng phần sự tướng để hòa nhập ly tánh. Như vậy thì cái tòa ngồi này, theo cái phẩm kinh này trình bày, quý vị thấy là Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai có gì? Có nội tâm không? Có lý tánh không? Hay là chỉ có cái sự tướng không?
Trong cái phẩm, bây giờ nói cách khác, tôi hỏi quý vị để dễ nhớ nè. Là trong cái phẩm đoạn đầu á của phẩm kinh này, theo chánh văn á thì quý vị thấy á là đắc đạo của ngài Đại Thông Trí Thắng á là nhờ cái tòa ngồi, tức là nhờ cái sự tướng không, hay là ngài có cái lý tánh, có phần lý tánh. Lý tánh chỗ nào? Ở chỗ nào? Bây giờ nét thứ ba, tôi hỏi, tôi nói thật thứ ba cái đã để cho quý vị suy nghĩ. Cái nội tâm ở chỗ nào? Chỗ nào chứ, chỗ nào trong kinh quý vị thấy chứ? Rõ ràng á thì ngoại hộ ta cúng dường, ta ủng hộ biết nhiêu, thì ngài đắc đạo thì cũng do cái ngoại hộ chứ ngài đâu có cái bên trong. Bây giờ nét thứ ba là y báo chánh báo của Đức Phật Đại Thông Trí Thắng Như Lai. Theo tinh thần phẩm kinh này ở đoạn đầu chú trọng phần ngoại hộ cộng hợp với phần nội lực, vậy thì cái phẩm kinh này nói cái phần bên trong ở chỗ nào đâu? Toàn bộ chỉ nói là phần ngoại hộ thôi. Trong chỗ nào? Chỗ nào nói bên trong? Quý vị chưa nghĩ tới đâu. Quý vị nghe chúng tôi nói, và khi chúng tôi nói rồi quý vị phải nhớ. Y báo chánh báo của Đức Phật Đại Thông Trí Thắng Như Lai, theo tinh thần phẩm kinh này ở đoạn đầu chú trọng phần ngoại hộ. Chú trọng về phần ngoại hộ, nhưng không phải ngoại hộ nhờ cái ngoại hộ đó mà thành Phật, cho nên phải cộng hợp với phần nội lực. Phải cộng hợp với phần nội lực, quan trọng câu này nha. Chú trọng về phần ngoại hộ nhưng mà phải cộng hợp với phần nội lực. Nội lực chỗ nào? Là nhập định suốt 11 tiểu kiếp. Cái gì rõ không? Nếu không có nhập định 11 tiểu kiếp đó, trái 1 triệu cái tòa ngồi cũng thua, mà nội lực 11 tiểu kiếp mà thiếu ngoại hộ cũng thua. Thiếu chư thiên trải qua tránh trống kỹ nhạc và trái tòa ngồi thì cũng thua thôi. Phải vậy không? Chúng ta hành giả pháp qua kinh không thiếu, phải thiếu một trong hai phương diện, nội lực và ngoại hộ. Cái nét thứ ba nhiều đó thôi. Nếu quý vị mà thiếu ngoại hộ đó, quý vị không làm gì được hết á, tôi bảo đảm. Cho nên đừng là Phật tức tâm, tâm tức Phật. Tâm chỗ nào? Tâm nó không phải nằm trong bụng, mà nó trái khắp hết. Kể cả cái ngoại hộ đó cũng là tâm đấy. Cái tòa ngồi trái lên cũng là tâm đó. Cái không khí quý vị thở cũng là tâm đó. Nói theo Di Thức là 51 cái tâm sở và 8 cái tâm vương. Biết cái tâm chỗ nào, nhưng mà khi chân tâm là chỗ nào không tâm hết. Làm sao vào chân tâm được mà nó tâm? Phật tức tâm, tức sao được tức? Ta nói tâm tức Phật thì sao? Vì trong Phật có tâm, trong tâm có Phật, tương tức tương nhập. Nhưng mà thực dụng làm sao? Thực dụng, mình là chúng sanh, là chúng sanh, mê muội là mê muội. Bây giờ muốn cho tỉnh, cho giác, cho là về tâm, về chân tâm là Phật, là mình phải lặn vào cái chỗ thực dụng. Muốn uống nước phải vào dòng sông à, chứ đừng nói cái kiểu mà nửa dơi nửa chuột, nửa đời nửa đạo, trộn qua trộn lại, thành ra nó hầm bà lằn, thành ra nó nồi cháo heo. Mình thường tu giống nồi cháo heo lắm à. Cho nên hành giả pháp qua kinh à, là phải đầy đủ nội lực và ngoại hộ. Hôm nay có nhiều vị chỉ chú trọng về phần ngoại hộ mà quên phần nội lực. Chúng tôi một mặt lo tu phước, lo cất chùa, lo tạo tượng, lo đi cúng dường, lo đi in kinh, lo đi bố thí à, lo đi khuyến khích người này, lo khuyến khích người khác. Nhưng mà cá nhân tôi và quý thượng tọa, quý hòa thượng không tu nội lực, hằng đêm không ngồi thiền, không nhập định, không trì niệm, không trì chú, không tụng kinh, chống giò ra ngủ được không? Trái lại chúng tôi chỉ lo tu, lo nhập định, lo thâm thiền, lo tịnh niệm, lo niệm Phật, lo cung kiến. Mà tôi bỏ quý vị, tôi không xây dựng chùa, tôi ra gốc cây tôi ngồi được không? Cho nên phần ngoại hộ và phần nội lực, hai cái song hành. Nhưng phẩm kinh này nêu ra cái chỗ là làm nối cái ngoại hộ lên một chút thôi, còn cái nội lực là ẩn mật. Ẩn mật đến quý vị không thấy, tôi hỏi sát bên mà quý vị không thấy. Ẩn mật là nhập định 11 tiểu kiếp, mà có cái câu là thân tâm không hề lay động. Thân tâm không hề lay động, sáu chữ. Sáu chữ quý vị, thân lay động, thân không thể không lay động, nhưng mà tâm lay động. Chúng ta tâm lay động, ngồi yên như cái tượng gỗ, lấy dây cột mình lại, cái tâm cũng lay động à. Còn kia là thân tâm không hề lay động. Quý vị nhớ không? Tụng kinh phải theo từng chữ. 11 tiểu kiếp, thân công tâm không hề lay động. Ngồi yên như vậy, thân tâm không hề lay động. Và gì? Và đã phá được quân ma. Thấy chưa? Cứ một câu à. Nó dễ, phá được quân ma, phá được cái nội ma, chưa phá nổi làm sao phá cái ngoại ma. Cho nên cái tới ngày 49 á, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phá xong nội ma rồi, nhưng mà ngày 49 á là ngoại ma nó tới kinh khiếp. À, anh ngoại ma anh khổ lắm. Anh không phải tức gì, nhưng mà anh tới phá mình chơi. Phá rồi nếu được anh ủng hộ, không ai ủng hộ Phật pháp cho bằng mấy ông ma. Mà ông ai khóa Phật pháp bằng mấy ông ma, ông kêu là gì đó, chơi răng mắt á mà. À, phá chơi vậy, phá chơi vô tội vạ. Nếu mà bị khiển trách ông đây, tôi thì thử thách ra chơi. Mà nếu mà rơi ấy, thì tiêu luôn. Đã ăn thua là cái người tu hành, nhất là tại gia quý vị không thể phá nổi hết ngũ âm ma, nhưng mà phải thấy ngũ âm ma nó ở chỗ nào, sắc âm á nó làm sao. Mình có vợ rồi, thấy vợ người ta đẹp thì đẹp của vợ người ta. Mình có chồng rồi, thấy chồng người ta có đẹp thì chồng của người ta. Thấy cái hộp tròn người ta đẹp, hộp tròn của người ta. Thấy không? Cái hộp tròn chiếu quá, nằm đi chiếu dữ à, chiếu quá. Về nằm đêm nghĩ tới cho nên bị cái sắc âm á nó lôi. Tôi nói rõ cho quý vị nghe, chứ cứ nói sắc âm, ngủ ấm, ấm gì? Đó là ma đấy. Suốt đêm không ngủ được, sáng đòi ông chồng, ông mới làm sao mượn tiền để ông mua được cái hộp xoàn đó ông. Mình thiếu cái hộp xoàn đó, làm ăn nó xui xéo, xéo. Nhưng mà chạy tiền dây trả đây nó còn xéo hơn nữa. Khổ vậy. Đừng để nó lôi cuốn, có cứ đeo, không ai bắt buộc hết, dư tiền thì đeo. Nhưng mà thay vì đeo cái hộp xoàn 7-8 ly, đeo 4 ly được rồi, còn để 2 ly để mình làm dịch phước. Không bị cái sắc ma, cái sắc uẩn nó lôi kéo. Rồi thọ uẩn, sắc thọ rồi tướng uẩn, nhất là cái tướng uẩn. Cái chuyện nó trên trời dưới đất cái đâu mà ngồi cứ tướng mơ với tướng. Nó cái năm thứ ma nó kinh khiếp lắm. Tới cái mà phá cái tới cái ý đó, sắc thọ tưởng hành thức đó, cái thức á để nó phá cái ý. Cái thức uẩn nó ghê lắm, cho cái thằng ý nó tạo ra. Cho nên chúng tôi ở đây dạy cho quý vị một năm là ý thức thể để phá cái hành uẩn đó. À, đâu phải dễ đâu. Cho nên chúng ta cứ học thêm một phẩm kinh qua một tuần lễ, chúng ta lớn khôn như Phù Đổng Thiên Vương. Chúng ta thấy rõ, không còn ấp mở gì hết, vạch trần ra hết ta hiện tại là ai và đang ngồi trên cái chỗ nào, chúng ta đang bị cái gì và chúng ta được cái gì, cái gì chúng ta cần phải theo, cái gì chúng ta cần phải tránh rất rõ ràng. Và quý vị phải mạnh dạn truyền đạt cái này lại cho gia quyến quý vị, cho người thân và mở rộng ra cho người cận. À, còn nếu mà quý vị cứ ngần ngại không dám thì cứ đem bài đó đọc cho họ nghe, đem băng quay cho họ nghe, thuộc chỗ nào nói cho chính xác. Dần dần quý vị sẽ trở thành là hành giả Pháp Hoa Kinh và người truyền bá Pháp Hoa Kinh. Tối thiểu là một nét. À, vô cái nhà đó, mình vô mình ngồi, họ mang ra mình ba người ba cái ghế khác nhau, khi mình về mình nói bạn, chị là bạn thân tôi, chị ráng chị mua ba cái ghế cho nó giống nhau đi, nghèo thì nghèo, mua thứ xấu cũng được, để khi chúng tôi đi một đoàn ba người vô, ba cái ghế bằng nhau, đó là truyền pháp ba kinh. Còn cái ghế quý kia, để khi nào có những bậc trưởng thượng, đến là chị lấy ra. Còn ba chị em tôi mà chị dắt ra cái ghế quá tốt, hai ghế quá xấu, tôi ngồi tôi ngại lắm. Chị em nào đến nào cũng nhường nhau, không dám ngồi, mà ngồi thấy ấy nấy trong lòng. Dán cho bà bài pháp, pháp hoa kinh. Và cho chị học đâu hay á, chị dở cái phẩm Quá Thành Dụ ra nghe. Quá Thành Dụ, Đức Thánh Vương, ngài có 16 vị vương tử cũng đi xuất gia khi chưa thành Phật. Mà ngài tu như vậy, ngài được các cõi trời, 9 cục phương trời, cõi phương trời nào cũng đến cúng dường như vậy mà không thành. Thì biết sao? Bị thiếu người trải toàn ngồi. Hôm nay tôi tới nhà chị, tôi nói chuyện rất là thoải mái, gặp chị tiếp xúc uống nước rất là ngon, có dọn bánh ăn nữa. Nhưng mà cái toàn ngồi tôi ngồi không yên là cái ghế tôi ngồi sang quá, còn hai bà bạn đi với tôi cái ghế kỳ quá. Chị dỡ phẩm kinh ra, chị đọc qua rồi tôi dán thêm cho nghe, còn không phải bài đó nè, dán pháp qua vô tình là quý vị trở thành là giảng viên của pháp hoa kinh. Thấy chưa? Mình chưa được giảng sư thì mình làm giảng viên, đi vào chỗ nào cũng có thể mở đạo để xây dựng cái xã hội này văn minh, tiến bộ, lành mạnh và tiên tiến, ngang với những quốc gia, những con người của các quốc gia trên thế giới. Chúng ta ở đây có một kho tàng, đáng ra chúng ta làm thầy những người khác trên thế giới này. Bây giờ chúng ta học trò hạng bét. Tại sao chúng tôi nói làm thầy? Là vì chỉ có Việt Nam và Trung Quốc là thọ trì toàn phẩm phổ môn. Và gần đây nhất là gần đây thì Việt Nam là nhà nào cũng có phổ môn hết. Đi tụng cầu an chỗ nào cũng phổ môn hết. Và bây giờ ít nhất người nào cũng thuộc danh hiệu của phổ môn hết. Còn nước Nhật ấy, họ chỉ trì có cái đề kinh Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh thôi. Còn các cái nước khác Đông Nam Á thì họ không tin Pháp Hoa Kinh. Tôi đã nói rồi, họ tin về kinh A Hàm và các phương pháp của Tiểu Thừa, của Thanh Văn Thừa, của Duyên Giác Thừa, cho họ tin Pháp Hoa Kinh. Mà Pháp Hoa Kinh là mẹ đẻ của tất cả các kinh khác. Mà ở đây Việt Nam là tụng hết cái phẩm phổ môn, có nhiều vị thuộc lòng, cả chữ lẫn nghĩa. Tại sao chúng ta không lên được nhỉ? Tôi thấy rõ rồi, thì chúng ta còn nô lệ ngôn ngữ danh từ, mà chúng ta chưa chế sâu vào các bí pháp. Chúng ta sợ nắm được bí pháp nào thì được thôi, không ai rầy rà gì mình hết á, mà mình sợ. Cho nên nhiều vị cũng không dám giảng Pháp Hoa Kinh. Nếu giảng chỉ đụng cà, chẳng dám thọc sâu vô. Cái thứ nhất á, là sợ thiên ma, các cõi ma, ngoại ma. Mấy ông ấy, ông rất quan hỷ là vì mình á, phổ truyền Pháp Hoa Kinh lợi cho mấy ông ấy trước, mấy ông ngài ấy trước, cho nó không phải lợi cho mình trước. Và nếu mấy ông ấy không có thích ủng hộ thì còn có các phương trời. Mà như hôm nay chúng ta bàn giải gì? Bàn giải để tất cả mọi người và trong không gian này hiểu tầm quan trọng của 9 phương trời về cõi Phạm Thiên Vương. 9 phương mà 9 phương của cõi Phạm Thiên đó, chứ không phải 9 phương mà 9 phương của cõi trời Tứ Thiên Vương. Đó. Thì các ông ngài Phạm Thiên Vương khoái quá. Mấy nè, có ai nói cho đâu, đọc có ai giải đâu, ai ca ngợi ông đâu. Giờ mình ca ngợi, lẽ ông phải ông phá mình à? Ông ủng hộ mình à? Ông để cho thiên ma phá mình à? Ông để thì ông ăn tội. Vì tội thì sao? Tội thì các ông ngài đã hứa trước mặt Đức Phật, các ông ngài đã thệ nguyện rồi. Kể cả các vị quỷ vương trong 10 bà nữ quỷ la sát, hứa với Đức Phật, con sẽ nguyện ủng hộ người trì kinh Pháp Hoa như giữ chồng con mắt con vậy. Ai phá người đó, con làm kẻ đó vỡ đầu thành 7 mảnh như trái sa lê. Các nàng ma dân dưới quyền của các bà quỷ la sát chúa đó dám không tuân lệnh không? Bởi vì chúng ta chưa thọ trì kinh Pháp Hoa thật sự, phải thọ phải trì thì mới được sự hỗ trợ của trời thần quý rồng. Nhất là quý vị nữ La Sát quý chúa, tới trong cái phẩm Đà La Ni quý vị sẽ được nghe phân chế là rõ ràng. Chúng ta đa phần không dám lăn sâu vào kinh pháp mà cứ cà cà ngoài bìa thôi, hoặc đọc qua cho qua thôi, cầm cái trái xá lị chẳng hạn, cầm cái trái thị chẳng hạn, cầm cái trái thơm chẳng hạn, cầm cái khế chẳng hạn, cầm ở đầu cứ hít thôi, hửi không để dành hửi, không dám ăn, chẻ ra mà ăn, ôm phương pháp qua chẻ ra từng nét và đem cái đó áp dụng vào mình từ thấp lên cao. Năm nay áp dụng thấp lần. Sở dĩ chúng tôi hôm nay tới cái thời gian đó, chúng tôi cũng trải ra như quý vị vậy, cũng đếm từng giọt nước biển truyền vào trong thân vậy, đếm từng giọt thời gian vậy. Nhưng mà tới một thời gian nào đó thì quên đếm giọt thời gian, cho nên tâm hồn cũng đây đấy. Quý vị không được coi như tôi à, quý vị giỏi hơn chúng tôi nữa là cho nên năm nay chúng ta vào phẩm kinh này, tôi tin rằng tất cả chúng ta đều được sự hộ trì của Tam Bảo. Nguyện cầu Tam Bảo, Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni phóng quang soi sáng tâm trí chúng con, xoa đầu thọ ký cho chúng con, để tất cả chúng con đều đồng được no nê nơi phẩm quá thành vụ này. Ngưỡng mong Ngài Đại Phạm Thiên Vương, Ngài Đế Thích Thiên Vương, hết thảy các vị vua trời, nói chung là cõi thiên giới quyền quy, phát đại Bồ Đề Tâm và Bồ Đề Tâm kiên cố, phát đại Bồ Đề Tâm và Bồ Đề Tâm kiên cố. Phát rồi mà không kiên cố thì cũng không nên phát làm gì. Hộ trì cho toàn cõi nhân gian đồng được an lành, mọi chướng duyên tiêu diệt, căn lành tăng trưởng. Tuy cõi đời này hiện có ma vương ma dân, nhưng không hề có ma sự. Tất cả chư ma đều tắm mình trong biển chánh pháp, hộ trì chánh pháp, hoằng hóa pháp hoa kinh. Nhất là mở rộng phẩm quá thành dụ này, ngày một truyền lưu khắp xứ khắp nơi. Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Hồi hướng tất cả các công đức này đến các pháp giới chúng sanh đồng chim lợi lạc. Xin tất cả các ngài, quý vị và tất cả các pháp giới, trong đó có thiên giới. Thiên giới thì có chư thiên, chư tiên, chư thần, chư quỷ, chư ma, hết thảy các ngài và chúng tôi nơi đạo tràng này kết thành Bồ Đề quyến thuộc, kiếp kiếp đời đời học tu và hoằng dương pháp hoa kinh, hoằng dương chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ mời quý vị duỗi chân ra một chút, thở ra một chút rồi chúng ta hồi hướng. Bây giờ khi nãy giờ quý vị không được nói chuyện, cái hơi nó ức trong mình á, giờ đọc vài câu ba lần hay một lần cũng được, ngủ bộ chú. Rồi trong lúc đọc xong nó thì quý vị nắn ngón tay chà lên mặt và tự động những cái động tác điều thân.
Om Chi Lam Om Mani Ba Me Hum Chiếc Lệ Chù Lệ Chuân Đê Sa Ba Ha Bồ La.
Một lần thôi, quý vị thấy chú rất quan trọng ngay trong giờ phút này không? Quý vị đọc vào thấy khỏe linh gì chưa? Linh không phải linh, nhưng mà chiều giờ quý vị không nói được tiếng nào hết, chỉ nghe không à, cho nên ức á, nó ứ trong mình á. Bây giờ đọc lên cái nó nhá ra, cái thấy nó nhẹ, cũng như bỏ lại đây vài chục kg. Đó, bây giờ nhẹ rồi đó, nó linh về mặt khoa học. Cho nên quý vị khi nào bực mình xếp chân lại, đóng cửa lại, sợ người nhà nghe đóng cửa lại, còn không á thì lấy cái gì trùm lại, mình đọc một lần thần chú hoặc ba lần thần chú như vậy, quý vị thì khỏe ngay, không có chuyện gì hết. Rồi giờ chúng ta, quý vị hết mỏi chưa, ngay chân ra chúc chi. Bây giờ nhúng nhúng cái mình chúc chứ, à, tự nhúng chúc cho nó đỡ đỡ xíu nữa đứng dậy đi, nó không có mỏi mệt, nhất là quý vị lớn tuổi. Hình như bài đã có về rồi đó, quý vị lấy bài về đọc. Bài này hôm nay rất là khó nhớ, nhưng mà chi giải ra rất là chi chiết. À, quý vị đọc những cái chỗ mà chúng tôi không nói ra đây được. Nếu đọc hết 22 trang á, thì phải một tiếng hồ nữa. Cho nên chúng tôi trong 9 phương, chúng tôi chỉ nói trong phương, đọc trong phương, mà chỉ nói lấy một phương nói tới 9 phương. Vì các cái phương như Thượng Phương á, là Ngài Vua Trời của Thượng Phương á, nói kệ khác. Và Ngài Vua Trời có Nam Phương nó kệ khác, Ngài Vua Trời có Tây Phương, Tây Nam nó kệ khác. Cho nên trong bài này đầy đủ. Và quý vị sửa cho chúng tôi cái chữ cuối cùng á, cái trang cuối cùng á, là cái phẩm quá thành dụ, chứ không phẩm phẩm thọ ký. Tới đó tôi bết quá, tôi không biết nữa, tôi ghi á, là đem cái đoạn hồi hướng của phẩm trước qua, cho nên người đánh máy ta ghi vô là trong phẩm này mà họ nói là thọ ký. Nhớ không? Thọ ký là phẩm trước. Thành ra họ để nguyên chữ thọ ký, quý vị sửa chữ quá thành dụ cho chúng tôi một chút. Rồi, chúng ta niệm hồi hướng.
Bài in rồi, về rồi.
Dạ, bài in rồi đó. À, ngày mai là 1 giờ khuya ở đây đi Hà Tiên, Rạch Giá. 4 giờ sáng cũng có một chuyến đi. Quý vị nào đi thì chuẩn bị, vị nào không có nhân duyên thì chuẩn bị những chuyến khác. Chúng ta phước khỏe song tu. Ngày mai thì tôi đích thân đi để hướng dẫn phái đoàn. À, thôi bây giờ chúng ta hồi hướng.
Con nguyện mãn tương muôn loài, con nguyện mãn tương muôn loài, con nguyện mãn tương muôn loài, nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật.